Chương 7. Hồng Nhạn chợt kêu nổi oan, rửa sạch mộ mới vừa lễ, hận cũ tiêu tan. Thi công Hạ Thiên Bảo, Hoàng Thiên Bá, Vương Đông cởi ngựa theo đường Cái Quan phi thẳng tới Tế Nam. Tới phủ Tế Nam rẽ vào thành, đến quán Kim Đình tất cả đều xuống ngựa theo thi công đi vào. Trong quán Kim Đình đã thấy quan Tiểu Tây, Vương Điện Thần, Thi An đứng đón nghênh tiếp. Chào hỏi xong, thi công cho người bày yến tiệc khoản đãi. Thi công ngồi ở hàng đầu, mọi người cứ theo thứ tự ngồi vào. Yến tiệc xong đêm đã khuya, tất cả đều về các phòng mà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, thi công dậy rửa mặt chải đầu, rồi vội vã lên công đường. Các quan văn võ đã tới đông đủ, thấy họ đứng xếp hàng hai bên cúi chào thi công. Thi công nhìn tri phủ rồi nói: "Quý phủ có biết thuyền lương bao giờ sẽ tới Tế Nam hay không?" "Chỉ độ 4-5 hôm nữa thì sẽ đến," tri phủ vái lại nói. "Tri phủ, hãy đem các vụ án đã xử và chưa xử ra đây để bản bộ xem." Thi công gật đầu nói: "Tri phủ tuân lệnh," rồi bảo thư lại trình lên. Thi công lướt nhìn, trong đó có một vụ án Kim Hữu Nghĩa vô cớ giết Triệu Tam, song người chết và hung thủ chưa hề quen biết nhau và cũng chẳng có hận thù gì nhau cả, hung khí cũng không tìm thấy được, kết án là phải đền mạng. Xem xong, thi công thấy rất khả nghi. Đang lúc trầm ngâm, bỗng thấy có một con nhạn nó đậu dưới mái hiên, nó kêu nháo nhác khiến mọi người lại kinh ngạc. Thi công nghĩ việc này nhất định là có oan ức gì đây. Thi công bèn rút lệnh ra, thấy có tên Diêu Năng nên gọi: "Diêu Năng, hãy nghe ta sai bảo." Thấy bên dưới có một người quỳ, thi công nói: "Ngươi hãy cầm lệnh đi theo con nhạn. Ngươi phải để ý nhạn nó đổ xuống đâu. Ở đó có người thì về đây báo, còn nếu nấn ná thì ta sẽ trị tội." Diêu Năng kinh sợ quỳ xuống, rồi bò lên nửa bước cúi đầu thưa rằng: "Thưa ông lớn, con đây đi bằng hai chân, làm sao con theo kịp chim bay? Chúng bay trên không, xuyên qua các đường phố, qua khỏi thành, thì con làm sao lần mò được? Xin ông lớn hãy rộng lòng thương, nếu như nó bay vụt đi mất thì con biết đâu đây mà tìm." Thì cầm đập bàn chỉ vào mặt rồi quát: "Cái tên này to gan thật, dám từ nan việc ta đã giao. Từ ngày ta nhậm chức đến nay, ta đã tìm ra các vụ án không có đầu mối tra hỏi cả. Thổ thần cũng phải khai, kiện ma quỷ cũng phải tìm cho ra, đá rái cá, khỉ cũng biết đi kiện, cọc nhái và chó cũng biết kêu oan. Làm tri phủ, đậu trí bắt gió lốc, tại phủ Thuận Thiên đã tìm ra vụ án nhân sâm. Ở xóm La Cổ ta đã xử án Táo Quân, nay ta thấy vụ án Kim Hữu Nghĩa tất có quan tình, thấy nhạn kêu quái lạ, đây là loài chim tính nghĩa, trời sai chúng nó tới để kêu oan. Ta bảo ngươi đi theo nó, ngươi phải đi theo ngay, sao ngươi lại dám chống lại? Hãy lôi nó xuống đánh 30 gậy." Diều Nàng thấy tình thế bất lợi, vội vàng cúi đầu nói: "Con xin đi ngay." Thế rồi thi công thôi không phạt nữa. Diều Nàng đứng dậy nhận lệnh, tới hiên chỗ chim nhạn đậu rồi nói: "Nhạn ơi, chỗ nào có quan thì hãy dẫn ta đi tìm, nhạn phải bay chậm thì ta mới đi theo kịp. Người bay qua phố xá bãi sậy, trăng sáng, ta biết đâu mà tìm. Nhạn ơi, chúng ta đành đi thôi." Lúc ấy nhạn gật đầu bay lên nhìn Diêu Năng, thấy thế ai cũng kinh ngạc nói: "Thật là kỳ lạ, chẳng trách người ta gọi là trại bao công." Tất cả đổ dầu mắt nhìn theo con chim nhạn, nó vẫn bay chậm chậm như là đang chờ sai nha đi theo. Con nhạn ấy nó bay ra khỏi thành, nó đậu trên một cái cây cổ thụ. Sai nha ngước trông thấy nó nhìn mình kêu nháo nhác. Diêu Năng cười nói: "Nhạn ơi, ở công đường mày không nghe thấy ông lớn nói là phải tìm cho ra sự thật ư?" Chỉ thấy nhạn đứng im gật gật đầu. Diêu Năng không hiểu sao rất là lo lắng, đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy có người đi tới, sai nha vội nấp vào thân cây để theo dõi. Thấy có một người đàn bà trạc trên 50 tuổi, xanh xao hốc hác buồn rũ rượi, nước mắt lưng tròng. Bà mặc chiếc áo vải màu lam, quần xanh chân nhỏ, đi giày nhỏ, tay cầm vàng hương. Tới trước một ngôi mộ, bà quỳ xuống rót rượu thắp hương, vừa khóc vừa khấn: "Anh Tam ơi, anh chết chưa lâu, nếu anh sống khôn thác thiên thì hãy nghe tôi nói. Chồng của tôi là Kim Thủ Tính, tôi họ Nhậm. Hàng chục năm nay chồng tôi bỏ lại hai mẹ con tôi côi cút. Tên con tôi là Kim Hữu Nghĩa, 20 tuổi, buôn bán nhì nhằn để kiếm sống, hiếu thảo nuôi dưỡng mẹ già. Nó hoàn toàn không có giết người. Anh Tam, anh bị ai giết? Vong hồn anh phải biết. Nếu anh linh thiêng thì anh sẽ bắt cái kẻ sát nhân đền mạng. Tại sao lại để người tốt phải chịu oan?" Sau đó bà kể lại là con bà bị tống giam như thế nào, bị khép tội xử trảm ra làm sao. Sai nhà đều nghe hết và cảm thấy rất lạ. Sao Nhạn lại biết minh oan? Anh ngẩng đầu lên thì Nhạn đã bay đi từ lúc nào rồi. Anh nghĩ không hiểu vì sao Thi Công lại biết Kim Hữu Nghĩa oan khuất, và người đàn bà này khóc thật là đáng thương. Ta phải đến an ủi bà ấy vậy. Chợt thấy từ xa lại có một người đàn bà đi tới. Người ấy trạc 30 tuổi, mặc tăng phục, đi giày vải trắng, hầm hầm tức giận, bước thẳng tới người đàn bà, chẳng nói chẳng rằng, lôi bà lão ngã sắp gào lên mà chửi: "Cái thằng chó điểu Kim Hữu Nghĩa vô cớ đi giết chồng của ta, còn đĩ già vẫn chưa thỏa hận, lại còn tìm đến mộ, yểm đảo." Vừa chửi, chị ta vung tay đấm túi bụi lên người bà lão. Bà lão quằn quại kêu rên: "Tôi không thân thiết, không bạn bè, không thù hận. Tôi đến kêu van linh hồn anh ta, cầu xin anh hãy bắt cái kẻ sát nhân để người tốt khỏi bị oan, chứ hoàn toàn tôi không có ý gì khác cả." Người thiếu phụ kia vẫn không chịu nghe, cứ đánh bà thùng thục. Dìu nàng bước tới nói: "Xin chị đừng có giận dữ, tôi đến đây từ sớm, tôi thấy bà ta không có ý gì khác cả." Thiếu phụ dừng tay lại hỏi: "Anh là ai? Làm gì anh ở đây?" "Tôi là Diêu Năng," sai nha nói. "Tôi là sai nha của Tế Nam. Tôi vừa theo con Nhạn đến đây để tìm sự thật về nỗi oan khuất. Tôi nghĩ rằng chồng chị không phải do Kim Hữu Nghĩa giết. Thì tổng đốc vừa tới Tế Nam đã phát chẩn. Ngài đã vừa xem qua tờ trình, thấy vụ án Kim Hữu Nghĩa có sự oan khuất. Ngài lại thấy có một con chim nhạn lớn đến để kêu oan, đã sai ta đi theo con nhạn đến đây. Hai người đừng có tranh cãi nhau nữa, hãy đi theo ta tới gặp ông lớn." Họ đi theo anh về thành, tới công đường, sai nha nói: "Hai người cứ ở đây chờ ta, để ta vào bẩm với ông lớn." Tới trước Thi Công, Diêu Năng quỳ xuống bẩm: "Thưa ngài khâm sai, con vân lệnh ngài đi theo con nhạn ra khỏi thành, thì gặp hai người đàn bà, một già một trẻ, đúng là những người có liên quan tới vụ án Kim Hữu Nghĩa. Hiện con đã đưa họ đến đây chờ ngài xét hỏi." Thi Công rất vui, ông hỏi Diêu Năng tỉ mỉ những gì đã xảy ra, rồi cho họ gọi hai người đàn bà đó vào. Sai nha vân lệnh ra ngoài nói với họ rằng: "Hai người hãy vào đi và hãy kể lại thật tỉ mỉ cho ông lớn nghe." Hai người vào lối cửa ngách, quỳ trước án thư. Thi Công nói: "Các người hãy khai rõ họ tên." "Thưa quan lớn," bà già nói, "chồng con tên là Kim Thủ Tính, mất cách đây 10 năm. Con họ Nhậm sinh được một đứa con trai tên là Kim Hữu Nghĩa, nó được 20 tuổi. Vì nhà nghèo nên chưa có vợ, hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau. Con của con nó rất là hiếu thuận, mẹ con của con sống nghèo khổ thanh bạch. Cả 3 gian nhà một gian nhà, ngoài 2 gian buồng con ở buồng phía đông, con của con ở buồng phía tây. Tối hôm ấy, hai mẹ con đang ngồi trò chuyện tại buồng phía tây, bỗng con nghe thấy ở phía đầu phía tây có tiếng một người con gái. Con sinh nghi có lẽ là Kim Hữu Nghĩa đã dụ dỗ những đứa con gái giấu trong nhà. Kim Hữu Nghĩa thấy thế lại cuốn lên, dậm chân đấm ngực mà thề rằng: "Nếu con làm việc ấy thì thiên lôi sẽ đánh chết con." Không còn cách nào khác, hai mẹ con của con phải mang đèn tới buồng phía tây. Xem sao thì lạ thay, thấy một chiếc tráp gỗ khóa đồng, trên khóa lại có treo một chiếc chìa khóa. Thấy lạ, con mở ra xem thì trong đó có 5 thoi vàng. tất cả đều buộc chỉ đỏ. Con của tôi mừng quýnh lên, cứ luôn mồm niệm Phật. Song con thì vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng tiền của không dưng đem tới sẽ là tiền mang họa. Thôi đây tương đương bằng 50 lượng vàng. Thi công nói: số bạc trời cho, vì sao mà nàng lại lo sợ? Một là sợ con của con nó giấu giếm. Người mẹ nói: hơn nữa tục ngữ có câu, của phù vân nó vần xuống biển. Mẹ con tôi có khổ cũng do số kiếp đã định rồi, làm sao có thể thay đổi được. Thưa ngài, xin ngài hãy nghĩ cho. Con là người quả phụ không nghề nghiệp, mẹ con thì sống rất cực khổ. Tuy là chồng chết phải theo con, song sao có thể nghe theo một đứa con ít tuổi? Thấy việc ấy ai mà không truy hỏi? Nếu như nó lấy cắp đem về mà cứ lờ đi, rồi theo nó ăn uống, lâu sau rồi cũng sẽ sinh sự. Lúc ấy con lại mắc phải cái tội là không nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Đó chính là không hiểu được phép vua. Khi chết đi gặp chồng con sẽ vô cùng hổ thẹn, vì con đã nhiều lần truy hỏi, nó vẫn không nói rõ sự thật. Sợ sinh ra việc chẳng lành nên con bảo nó vứt đi, nhưng nó lại cứ tiếc của. Con bảo: nếu con không nói rõ lai lịch số bạc này, thì ta sẽ đưa con cùng với số bạc ấy đến cửu quan. Khi đó Kim Hữu Nghĩa nó mới nghe theo lời con, nó không cần số bạc này nữa. Nó nói đương nhiên là nó có lai lịch. Đêm ấy con đang ngủ, thấy văng vẳng bên tai có tiếng người thì thà thì thầm, nghe không rõ lắm. Con nghĩ rằng số bạc này là của người đó mang đến. Nó gối đầu lên trán, ngửi thử thì lạ thay, đó là bạc thật. Con đành phải nghe theo nó ôm tráp đến buồng phía đông. Nó gối đầu lên tráp ngủ, con cũng tắt đèn đi nằm, nhưng không sao ngủ được. Chưa đến canh ba, bỗng thấy Kim Hữu Nghĩa gọi: hỏng rồi, mẹ ơi đến mau. Con vội dậy thắp đèn đến buồng phía tây xem, thấy Kim Hữu Nghĩa sợ hãi mặt mày tái nhợt, kêu là có ma. Nó nói con gối đầu trên chiếc tráp khảm vàng, nhắm mắt lại cứ mơ mơ màng màng không sao ngủ được, thì thấy có năm đứa bé, nó đeo yếm bằng vải đoạn màu đỏ. Ta dắt tay nó cứ cười khúc khích nói: Kim Hữu Nghĩa, tiếc thay ngươi không gặp vận may, chiếc tráp đó không còn chỗ chúng ta nữa. Bây giờ xin báo cho ngươi một tin, ngươi phải nhớ rõ nơi đến. Chỗ ấy cách đây 3 dặm, đó là nhà Phú Gia, chúng ta đều ở nơi đấy. Người muốn tìm ta thì đến đó. Nói xong thì chúng nó dắt tay nhau đi ra. Con giật mình tỉnh dậy, người con đầm đìa mồ hôi. Sờ lại chiếc tráp thì thấy đã biến mất từ lâu. Các quan võ và sai dịch thấy thế ai cũng sững sờ và thấy rất là kỳ lạ. Thì công nói: về sau thì như thế nào? Thưa ngài, Nhậm Thị nói: về sau con của con tham của, không chịu nghe lời con. Đêm ấy vào khoảng canh năm, một mình nó ra khỏi nhà đi tìm bạc. Con ở nhà chờ đợi, đến khi trời sáng mà nó vẫn chưa về. Sợ rằng đã xảy ra tai họa, con cứ tự cửa trong ngóng, thì thấy một người láng giềng đến báo tin, khiến cho con không còn hồn vía. Nói tới đây bà kêu thảm thiết, khóc như mưa như gió. Thi công trầm ngâm nói: người hãy nói ta nghe, người láng giềng đó nói gì? Thưa ngài, Nhậm Thị nói: lúc ấy có người nói là bà Kim ơi, nguy rồi, con bà nó giết người ở nhà Phú Gia, nó bỏ đầu người vào tráp rồi mang đi, gặp ngay ngài quan phủ khóa tay giải về thành tống ngục, chờ tới mùa thu này sẽ xử trảm. Con không còn cách nào về nhà, đưa cơm đến nhà tù cho con. Thấy con của mình bị oan uổng, hôm nay con mua vàng hương đến mộ Triệu Tam để cúng, cầu mong linh hồn anh ta có khôn thiên phù hộ cho con bắt được hung thủ, để Kim Hữu Nghĩa nó khỏi bị chết oan. Khấn khứ chưa xong thì vợ anh ấy đến, chị ấy cứ đổ cho con đến yểm đảo rồi đánh mắng con, không cho con phân trần. May mà được sai nha của ngài khuyên can, ông ấy bảo là có con hồng nhạn đến đây kêu oan rồi đưa con đến đây. Đó là chuyện đã xảy ra, con không dám nói sai. Thì công trầm ngâm suy nghĩ nói: quan phủ, hãy sai người giải Kim Hữu Nghĩa đến đây để ta xét hỏi. Tri phủ tuân lệnh, sai người đi gọi. Một lát sau sai nhà giải Kim Hữu Nghĩa đến, thì công nói: Kim Hữu Nghĩa. Thấy mẹ quỳ trước công đường, Hữu Nghĩa quỳ xuống bò lên nửa bước rồi nói: Xin quan lớn cho phép con được nói. Thế rồi anh kể lại từ đầu sự việc đã xảy ra. Thi công thấy hai mẹ con anh nói giống hệt nhau, không sai một chữ, cho đó là sự thật. Thi công lại nói: Kim Hữu Nghĩa, nếu ngươi không tham lam thì đâu đến nỗi tự dưng mà gây tai họa. Ngươi gối đầu lên chiếc tráp thiếp vàng, mơ thấy năm đứa bé, chúng đã nói không ở nhà ngươi nữa, lẽ ra cứ để mặc chúng, song ngươi lại không chịu nghe lời mẹ, lại tham của đi tìm. Vậy ngươi nhặt được chiếc tráp ấy ở đâu? Ngươi hãy khai thật. Còn không nghe lời mẹ, Kim Hữu Nghĩa nói, ra khỏi nhà tới nhà Phú Gia, cách nhà con ba dặm. Đến đó trăng sao vẫn còn sáng, con nhìn thấy chiếc tráp, sợ có người biết, con ôm tráp vào lòng rồi quay ngay trở về. Vừa đi được mấy bước ngẩng đầu lên thì thấy đèn đuốc sáng rực, thì đó là quan tri phủ. Sợ quá con chạy trốn, không ngờ quan tri phủ nhìn thấy, bảo sai nhà gọi con đến trước kiệu. Ngài hỏi con là trong tráp có cái gì, đêm hôm khuya khoắt đi đâu. Con cuống lên sợ quá nên không nói được. Nếu nói là bạc thì sợ quan lớn cho nhập kho, nên con cứ ngần ngừng. Quan lớn bảo sai nhà mở tráp ra xem, song không phải là bạc, mà đó là một chiếc đầu lâu đẫm máu. Quan tri phủ lập tức sai người khóa tay con, rồi giải về nha môn, hỏi con vì sao giết người, tử thi hiện đang ở đâu, hung khí là cái gì, vì sao con lại bỏ cái đầu vào tráp. Thấy bị truy hỏi con nát ruột nát gan, con không có giết người thì sao mà con trả lời được. Con nói khang nói vả, song quan tri phủ vẫn không chịu tin. Con chịu mọi sự tra tấn, quẩn bách không còn cách nào khác, nên con đành phải nhận tội. Quan tri phủ ghép con vào tội tử hình, rồi tống giam con vào ngục. Thì công nhìn quan tri phủ nói: Vụ án Kim Hữu Nghĩa giết người, con có những quẩn khúc, ông thấy như thế nào? Ta phải tìm cho ra lẽ trong đó, có chỗ nào chưa rõ, xin ngài hãy đề xuất. Tri phủ chắp tay nói: Đại nhân sức học rộng như biển, quả thì tôi không sánh kịp. Tôi bất tài, học thức lại nông cạn, nhiều chỗ thì không nhìn thấy, xin ngài hãy chỉ bảo. Thì cầm lạnh nhạt mỉm cười nói: Ngài tri phủ đã sai rồi. Nếu quan châu phủ ai ai cũng nói tôi bất tài, học thức nông cạn, không đảm đương được tính mạng dân, thì ngài không nghĩ rằng tính mạng của dân đều trong tay quan phủ châu huyện, dân bị oan khuất trời sẽ không tha. Thi công lại hỏi Kim Hữu Nghĩa: Người trông thấy tráp lúc nào? Thưa ngài, vào lúc canh hai. Người ngủ đến mấy giờ? Thi công hỏi. Thưa ngài, Hữu Nghĩa trả lời, vào lúc canh tư. Người ra khỏi nhà? Thi công hỏi, có mang vật gì hay không? Dạ thưa, con đi tay không? Hữu Nghĩa nói. Quỷ tri phủ gặp Hữu Nghĩa ở chỗ nào? Thi công hỏi. Lúc đó là canh mấy? Tôi gặp lúc canh tư, Trần tri phủ nói. Ngài nói không đúng. Thi công nói canh tư Kim Hữu Nghĩa đi ra khỏi nhà, quý tri phủ lại nói canh tư bắt được can phạm. Thời gian thì không khớp với nhau, hơn nữa canh tư thì đêm đã khuya rồi, trong tay lại không có hung khí thì giết người làm sao được. Hơn nữa Kim Hữu Nghĩa nếu có thù mà giết Triệu Tam thì không có lý gì lại bỏ cái đầu vào tráp mà ôm mang về. Ta quả là không sao hiểu nổi, xin hỏi quý tri phủ giết người bằng hung khí gì? Tri phủ vái lại nói, tôi giải Kim Hữu Nghĩa về nha môn truy hỏi, Kim Hữu Nghĩa đã cung khai, bỗng nhiên vì thù quán xưa mà đâm chết Triệu Tam, hung khí vứt xuống sông mò không thấy, hắn đã khai như thế nên tôi mới kết tội. Thì cầm lạnh lùng mỉm cười nói, ngài tri phủ, ta nói mấy câu xin ngài hãy nghe cho rõ. Tôi và ngài đều ăn lộc của vua, phải báo đền ơn vua, xét hỏi dân tình phải cho cẩn thận. Những vụ án liên quan đến tính mạng của con người càng phải đặc biệt lưu tâm hơn. Đợi ta tìm ra vụ án này thì ngài sẽ hiểu. Thi công hỏi vợ Triệu Tam, chồng ngươi bị giết, trong đó có những tình tiết chắc ngươi cũng phải biết chút ít. Kim Hữu Nghĩa thì không thân thiết, không bạn bè gì với chồng của ngươi cả, sao mà lại thù hận được? Người ta ai cũng có lương tâm, không cho phép đi ngoan. Nơi dương thế có phép vua, nơi âm ty còn có quỷ thần chứng giám. Nếu người nói sai một chữ, ta điều tra ra được thì ta sẽ không tha. Bẩm quan lớn, Mai Thị cúi đầu trả lời: Con 30 tuổi, cha mẹ đều mất, 18 tuổi con lấy Triệu Tam, tính ra đã hơn 10 năm. Con không có con, mẹ chồng cũng đã qua đời. Chồng con rượu chè, trai gái chơi bời với bọn xấu xa con cũng mặc. Song dù có xấu đến thế nào chăng nữa, thì khi đã xích kết tóc xe tơ nên duyên chồng vợ, thì tình nghĩa cũng như biển cả. Nay bị giết chết, con không đau đớn làm sao được. Anh ấy không thân thiết, không bạn bè, không thù oán gì Kim Hữu Nghĩa, song anh ấy có một người bạn rất thân thiết. Thi Công hỏi: Người bạn ấy tên là gì? Khi còn sống, Mai Thị nói: Vì nhà nghèo, chồng con kết bạn đi săn kiếm sống, chứ có vàng bạc gì đâu. Kim Hữu Nghĩa vì thù mà giết, chứ không phải vì tiền của. Hơn nữa khi chết, chồng con không ở ngoài. Thi Công vội hỏi: Chồng ngươi không ở ngoài, hẳn là chết ở nhà. Vì thường đi săn, Mai Thị nói, nên đã kết bạn với một người ở thôn Tiền tên là Phùng Đại Sinh. Anh ấy hơn chồng con 2 tuổi, thường đi lại rất thân thiết như anh em ruột thịt. Trước đây hai người thường hay đi với nhau. Hôm ấy chồng con uống rượu ngủ ở nhà, anh ấy dậy sớm bảo là đi săn, mang theo chiếc gậy phòng thân, nói là đi tìm Phùng Đại Sinh. Khi đi còn bảo con phải đóng cửa lại. Sáng dậy có người nói với con là chồng con đã bị giết chết, không thấy đầu. Con cùng với Hương Bảo vào thành bẩm báo. Nào ngờ đâu lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, hung thủ chính là Kim Hữu Nghĩa, đã bị ngài tri phủ bắt được. Không chịu nổi tra tấn đã phải khai ra hết. Con thấy có người phải đền mạng là được rồi, chứ hoàn toàn không muốn gì thêm. Nói xong chị vái lại. Thi Công gật đầu nói: Mai Thị, nghe ta hỏi đây, nhà ngươi phải nói thật, Phùng Đại Sinh ở đâu, nhà ngươi ở đâu? Con ở Hậu Trại, Mai Thị nói, hai thôn cách nhau một dặm. Thi Công gật đầu nói: Chồng ngươi bị hại chỗ nào?
Tại nhà Phú Gia, phía đông thôn Hậu Trại,
Mai Thị nói. Ngoài trại có một bãi sậy, chồng con bị hại tại đó.
Chồng ngươi đi khỏi nhà lúc nào?
Thi Công hỏi. Dạ lúc canh ba.
Thi Công hỏi Kim Hữu Nghĩa. Kim Hữu Nghĩa nói,
con ra khỏi nhà, đến ngay nhà Phú Gia, thấy chiếc tráp ở ấy, ở phía cửa sau nhà Phú Gia, nên con ôm tráp theo hướng bắc đi về nhà, thì con gặp ngài tri phủ. Nói xong anh cúi lại. Thi Công nhìn tri phủ nói,
tri phủ nghe rõ không?
Canh tư ngài bắt người, nhưng canh tư Kim Hữu Nghĩa thì mới rời khỏi nhà, còn Triệu Tam canh ba mới ra khỏi cửa. Như vậy người bị chết ra khỏi nhà trước, hung thủ rời khỏi nhà sau. Kim Hữu Nghĩa canh tư mới rời khỏi nhà, mới nhặt được cái tráp thì bị ngài bắt được. Về thời gian thì không khớp nhau, vả lại không có hung khí, ngài lại khép Kim Hữu Nghĩa vào tội tử hình, quả là chưa có thỏa đáng. Tri phủ cúi đầu, quả là ngài không sai, đã phán đoán tài giỏi như là thần thánh. Tôi thật không sao sánh kịp, xin hết sức mong ngài tha thứ cho. Thi Công lạnh nhạt mỉm cười nói, Triệu Mai Thị, ngươi nói Triệu Tam nghèo khổ đói rét, đi săn để kiếm ăn, và có một người bạn là Phùng Đại Sinh, có phải hay không?
Chỉ có anh ấy thôi,
Mai Thị nói, ngoài ra thì không có ai khác cả.
Thế thì khi họ đều hẹn nhau cùng đi, Thi Công nói, hay là chồng chị đi trước rồi đi tìm Phùng Đại Sinh?
Ai dạy trước thì người ấy cứ đi gọi, Mai Thị nói, chứ không phân biệt rạch rồi. Họ đi với nhau vào lúc mấy giờ?
Người ấy nói hôm ấy vào canh ba.
Thi Công nói, mang theo gậy phòng thân đi tìm Phùng Đại Sinh, song không biết có tìm thấy Phùng Đại Sinh không. Khi anh ấy đi rồi, Mai Thị nói, còn đóng cửa nằm ngủ. Một lát sau bỗng nghe thấy gọi liền mấy tiếng, thím Tam, thím Tam. Đúng là tiếng của Phùng Đại Sinh. Con bảo, anh ấy đi từ sớm rồi. Phùng Đại Sinh nói, không tìm thấy anh ấy. Thế rồi anh ấy lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Nghe xong Thi Công nói: Mai thị, thường ngày Phùng đại sinh đến gọi chồng chị thì gọi như thế nào?
Thường ngày khi tới cổng, Mai thị nói: Phùng đại sinh thường gọi rất to: Lão Tam, dậy đi, muộn rồi.
Thế là được rồi.
Thi Công vừa nói vừa rút lệnh nói tiếp: Hãy đến ngay bắt Phùng đại sinh tới cho ta xét hỏi.
Sai nhà nhận lệnh, đến thẳng thôn Tiền, thấy mấy người dân trong đó có một người biết Trịnh Hồng. Trịnh Hồng cười nói: Tôi có một chút việc công, mới đến quý thôn xin phép hỏi, thôn Tiền có vị nào tên là Phùng đại sinh đi săn hay không?
Ngài hỏi Phùng đại sinh ư? Thấy người ấy nói: Trước đây anh ấy thường kết bạn với Triệu Tam. Từ khi Triệu Tam chết thì Phùng đại sinh không có đi săn nữa. Bây giờ anh ta đi ra, không có ra khỏi cửa, suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, đóng cửa rồi ngồi lặng lẽ có một mình.
Ông Trịnh, ông cứ đi theo hướng bắc, cái cửa đen thứ sáu là nhà của anh ta đó.
Xin cảm ơn ông.
Trịnh Hồng cười nói. Anh tới cửa nhà Phùng đại sinh gõ cửa.
Phùng đại sinh đang ngồi trong nhà, vợ anh ta là Chu Thị đang nghĩ về món tiền lớn trời cho, bỗng nhiên thấy có tiếng gõ cửa. Phùng đại sinh giật mình đánh thót rồi nói: Mình đi ra ngoài xem coi ai, nếu là người lạ thì hỏi họ tên là gì, nếu họ hỏi là đến tìm ta thì bảo mấy hôm nay ta không có về.
Không cần phải dặn, Chu Thị nói, tôi khắc biết, anh cứ yên tâm đi.
Vừa nói Chu Thị vừa ra mở cửa, thấy một người đội mũ tua đỏ, mặc áo dài màu lam, đứng trước cửa dáng rất oai vệ. Chị ta khép cửa lại. Trịnh Hồng nhìn người đàn bà bất giác cười thầm, anh nói: Tôi là bạn thân của Phùng đại sinh, hôm nay tôi có việc cần để nhờ anh ấy, xin chị mời anh ấy ra đây, anh em chúng tôi gặp nhau cho nó tiện.
Chu Thị vốn là người ngu đần, nghe thấy thế thì không biết thật hư nên cười nói: Đã là người thân thiết thì anh mời, xin mời anh vào trong nhà uống nước để chuyện trò. Phùng đại sinh chính là chồng của em, suốt ngày ảnh cứ ở trong nhà buồn bã, mong có bạn bè đến chơi.
Trịnh Hồng là sai nha nhiều năm rất quen việc, thấy vợ đại sinh nói thế, anh nói: Rất là cảm ơn chị đi trước dẫn đường.
Phùng đại sinh lắng tai nghe vợ nói nhưng không rõ, lại nghe thấy gọi nhau anh chị rồi mời chào như là người quen thân, cứ nghĩ là bạn bè thân thiết đến. Chợt ngẩng lên nhìn thì thấy sai nha, thì anh ta cuốn lên.
Chu Thị nói: Chủ nhà đâu, mau ra tiếp khách đi chứ, tôi đã dẫn anh đấy vào, đừng có buồn rầu nữa.
Đại sinh đành phải ra tiếp. Trịnh Hồng chắp tay cười nói: Ông anh thật là nhàn nhã quá, cứ ở nhà lâu nay không gặp.
Phùng đại sinh không còn cách nào bèn nói: Không dám, tôi dạo này cứ hay buồn ngủ, tự nhiên thấy người mình cứ mệt mỏi uể oải, mong ông anh hãy tha thứ cho. Xin phép được hỏi tên quý anh là gì, hiện ở đâu?
Chúng ta mới xa nhau thì anh đã quên rồi, nghĩ rằng anh phát tài nên không nhận ra cái đứa em này nữa. Có anh em ở nha môn mời anh, nhắc anh là có việc cần ra ngay. Tôi là Trịnh Hồng đây.
Anh vốn là em của Trịnh Đại ư? Phùng đại sinh nói: Quả là có mắt như mù, tôi thật là vô lễ, xin anh đừng giận.
Tôi quên thật, người trong nha môn mà anh nói tên gì tôi không nhớ ra.
Tôi cũng không có biết tường tận đâu, Trịnh Hồng nói. Tôi nghĩ rằng đã mời anh đến là anh biết ngay thôi mà.
Nói xong Trịnh Hồng nghiêm nét mặt nhìn quanh nhà một lượt, rồi rút chiếc còng trong người ra nói: Cho tay vào thì tốt hơn, tôi sợ ông lớn trốn cái bữa tiệc.
Anh còng vào tay, đại sinh mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu. Chu Thị cuốn lên. Trịnh Hồng nói: Anh ấy làm gì, chắc là chị cũng rõ ràng.
Đã còng tôi, đại sinh nói, chắc là tôi bị kiện lên quan rồi.
Anh đừng nói nữa, tôi đã còng thì sẽ mở ra làm sao được.
Trịnh Hồng nói: Xin ông hãy rộng lòng thương.
Đại sinh nói:
Được.
Trịnh Hồng nói: Theo lời ông anh thì ngại gì mà không kết bè bạn, hơn nữa việc của anh cũng chẳng có quan trọng gì đâu. Tôi thấy anh có một số người bạn nói ra khiến người trong hàng xóm cũng thấy khó coi.
Hai người tới thành vào công đường. Thi Công dùng cơm xong đang uống trà, sai nhà tới báo đã giải Phùng đại sinh đến.
Thi công lên công đường, lập tức truyền lệnh dẫn Nhâm thị, Phùng đại sinh, Mai thị và những người láng giềng đến mới có thể kết án được. Thi công hỏi: "Nhà ngươi là Phùng đại sinh có phải không?" "Dạ con là Phùng đại sinh." Phùng đại sinh trả lời: "Con xin cúi đầu lại ngài." "Ngươi làm nghề gì?" Thi công hỏi. "Có mấy người bạn." "Con là người ở thôn Tiền." Đại sinh nói. "Cha mẹ đều mất, vợ con tên là Chu Thị, con sống bằng nghề đi săn. Con có một người bạn tên là Triệu Tam, hằng ngày vẫn đi săn với nhau. Không ngờ anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết chết, chỉ còn lại mình con khó mà đi săn được, chỉ ở nhà một mình. Con luôn luôn tôn trọng luật pháp, không làm điều gì sai trái cả. Hôm nay sai nha của ngài tới bắt con, không biết vì duyên cớ gì." Thì còng lạnh lùng cười rồi nói: "Quý tri phủ hãy chú ý nghe đây. Ngươi là người khoa bảng, không như những người thường, xét hỏi ngươi không thể hỏi qua loa. Triệu Mai Thị nói là Kim Hữu Nghĩa không phải là bạn bè thân thiết, cũng không có thù oán gì. Triệu Tam lại là người nghèo khổ, vì sao Kim Hữu Nghĩa lại đi giết người? Vì sao anh ta giết người vô cớ, rồi bỏ đầu vào tráp rồi ôm mang về nhà? Hơn nữa giờ giấc cũng không khớp. Vậy thì Triệu Tam chết bởi một lý do nào khác? Từ nhà Phú Gia, thôn Tiền và hậu trại, ba nơi ấy cách sông bao xa?" Trần Tri Phủ cúi đầu thưa rằng: "Cách sông 2 dặm. Thi công cười phá lên: "Ngài Tri Phủ nói thế, về tình và lý thì càng không thể xui được." Thi công xét xử bằng tấm lòng thương dân, biết rõ quan khuất nhưng vẫn sợ còn có chỗ giấu giếm, nên ông cố ý quát hỏi Kim Hữu Nghĩa. Kim Hữu Nghĩa cúi đầu nói: "Đúng là con tìm đến chỗ để bà, chứ hoàn toàn không có giết người. Con đâu có biết Triệu Tam đến nhà của Phú Gia mà tới đó chờ để giết anh ấy. Lát nữa ngài gọi hàng xóm của con tới hỏi thì biết. Những lời ngươi khai ở đây không giống lời khai của quan tri phủ." "Bẩm quan lớn," Kim Hữu Nghĩa cúi đầu nói, "trước đây con cũng khai với quan phủ như thế, nhưng không biết vì sao quan phủ không chịu nghe, dùng mọi hình thức để tra khảo con. Quả thật con không chịu nổi hình phạt nên con mới nhận tội." Một lát sau, sai nha vào quỳ nói: "Bẩm ngài, láng giềng của nhà Triệu Tam đã đến." Thi công ngẩng đầu lên thấy có một ông già quỳ trước công đường. Ông ta nói: "Gọi các ông đến chẳng có việc gì khác, chỉ yêu cầu các ông phải khai thật về Kim Hữu Nghĩa. Không có chút ảnh hưởng gì đến các ông, nếu nói sai thì các ông sẽ bị liên lụy." "Phùng đại sinh," quan khâm sai nói, "bạn ngươi đã bị giết, ngươi tất phải biết sự thật. Sự việc đã xảy ra như thế nào, ngươi phải khai mau." "Con tuy là bạn Triệu Tam," Phùng đại sinh nói, "anh ấy bị người ta sát hại, quả thật là con không biết. Xin quan lớn cứ điều tra cho rõ." "Các ngươi hãy nói." Thi công nói với những người láng giềng: "Ai là hàng xóm của ai?" "Chúng con là Triệu Đại và Vương Nhị, là hàng xóm của Trương Hữu Nghĩa." Người bên dưới nói: "Mẹ con Kim Hữu Nghĩa từ trước tới nay tốt xấu như thế nào?" Thi công nói: "Các người phải nói thật ra. Mẹ con anh ấy là người sống rất yên phận." Hai người nói: "Mẹ con hiền lành, con thì lại hiếu thảo." "Đúng," Thi công nói. "Lại có hai người, chúng con là Lý Vĩnh và Tôn Sương, là hàng xóm của Triệu Tam. Khi còn sống," Thi công nói, "hành vi của Triệu Tam như thế nào?" "Và khi còn sống," hai người nói, "Triệu Tam thì rượu chè, quan hệ lăng nhăng, chẳng có gì là anh ta không dám làm. Mai thị vợ anh ta là người hiền lành." "Đúng rồi, đúng rồi," Thi công nói. Lại có hai người nói, "chúng con là Vương Tứ, Trương Lục ở láng giềng của Phùng đại sinh." "Tính cách Phùng đại sinh như thế nào?" Thi công hỏi. "Phùng đại sinh," hai người nói, "cũng có cái tốt, có cái thì không tốt. Ra ngoài đường thường hay gây gỗ, trong nhà thì vẫn yên lành." Thi công cho hai người xuống. "Triệu Tam là bạn đi săn của ngươi?" Thi công hỏi Phùng đại sinh. "Anh ta bị giết chết, ngươi có biết hay không?" "Bẩm ngài," Phùng đại sinh nói, "Triệu Tam cùng đi săn với con, anh ấy bị người ta giết chết con cũng không biết." "Đã là bạn với nhau," Thi công gật đầu nói, "nếu đi săn anh có gọi anh ấy đi hay không?" Khi đi săn có ngày anh ấy gọi con, có ngày thì con gọi anh ấy. Đại sinh trả lời: Còn ngày hôm ấy thì sao? Thi công hỏi: Dạ con dậy sớm. Đại sinh nói: Khoảng canh tư con ra khỏi nhà, đến cửa nhà Triệu Tam rồi gọi: Thiếm Tam, Thiếm Tam. Mai thị. Thi công hỏi: Mai thị, chồng chị có đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ, chị còn nhớ hay không? Chồng con ra khỏi nhà lúc canh ba. Mai thị đáp. Phùng đại sinh. Thi công hỏi đại sinh: Canh ba Triệu Tam đi ra khỏi nhà, ngươi đến tìm anh ấy vào canh tư, đến cửa nhà Triệu Tam ngươi gọi như thế nào? Ngươi phải nói ngay, sai một chữ ta sẽ không tha. Thường ngày con vẫn gọi là. Đại sinh nói: Lão Tam dậy rồi, muộn rồi. Triệu Mai thị. Thi công nói: Phùng đại sinh nói như thế có đúng hay sai? Anh ấy nói đúng. Mai thị nói: Hôm ấy đã muộn, anh ấy đến gọi, đang lúc mơ mơ màng màng con bỗng nghe thấy tiếng gọi: Thiếm Tam, Thiếm Tam, thiếm gọi Triệu Tam dậy đi. Con nói: Anh ấy đi từ lâu rồi. Anh ấy đứng ở ngoài nói: Sao tôi không gặp? Nếu gặp thì càng tốt, không gặp thì tôi đợi ở nhà. Nói xong rồi thì anh ta bỏ đi. Phùng đại sinh. Thì công nói: Ngươi đi săn với Triệu Tam mang cái gì đi? Chúng con săn cả thú lẫn chim. Đại sinh nói: Săn chim thì dùng lưới, săn thú thì Triệu Tam mang chiếc gậy cao gần đầu người, còn con mang một con dao. Hôm ấy ngươi đợi ở nhà. Thi công nói: Anh ấy có đến hay không? Dạ con đợi đến sáng mà vẫn không thấy tới. Về sau nghe thấy người ta nói là anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết chết. Thi công nhếch mép cười nhìn các quan và sai nha nói: Các người nghe kỹ thì thấy hung thủ không phải là Kim Hữu Nghĩa, mà chính là Phùng đại sinh. Không biết vì sao hắn lại giết Triệu Tam, rồi lại đến cửa nhà anh gọi để che mắt mọi người. Hằng ngày tới tìm thì gọi Triệu Tam, hôm nay tới tìm thì lại gọi Thiếm Tam. Rõ ràng hắn biết Triệu Tam không có ở nhà nên giả vờ tới mà tìm, chính là để đánh lừa mọi người. Hơn nữa Triệu Tam gặp tai họa thì phải đi tìm Phùng đại sinh, bỏ đầu vào tráp vứt bên ngoài. Ai nhặt được chiếc tráp ấy thì coi như đã sa vào bẫy của hắn. Các người suy nghĩ kỹ xem có đúng hay không? Các quan khom người nói: Quả thật ngài cao kiến, chúng tôi không sao sánh nổi. Vẫn chưa có đối chất. Thi công nói: Lát nữa chúng ta sẽ rõ. Nói xong ông viết một tờ thiếp bằng giấy đỏ, gói vào tờ giấy rồi nói: Trịnh Hồng. Dạ. Trịnh Hồng quỳ xuống thưa: Ngươi có biết chữ hay không? Thi công hỏi. Con cũng biết được đôi ba chữ. Trịnh Hồng nói: Ngươi hãy mang cái tờ thiếp này đi. Thi công cười nói: Cứ theo đó mà làm, không được cho ai biết. Nếu mà để lộ ra, ngươi sẽ bị trọng tội. Vâng ạ. Trịnh Hồng đáp. Trịnh Hồng nhận tờ thiếp đi ra. Năm bảy sai nha theo sau cứ đòi xem tờ thiếp đó viết cái gì. Trịnh Hồng lè lưỡi nói: Đến bố tôi sống lại cũng không được nhìn nữa là. Thôi chờ tôi về rồi sẽ biết. Nói xong anh đến chỗ vắng mở ra xem. Ra ngay khỏi thành tới nhà Phùng đại sinh gõ cửa rồi gọi: Bà chị ơi, hãy mau ra mở cửa. Chú thị vội ra xem thấy sai nhà. Trịnh Hồng theo chân vào ngay nói: Chị thật là nguy rồi. Việc anh ấy giết Triệu Tam đã bị bại lộ rồi. Anh ấy đã khai trước công đường, quan đã lấy khẩu cung. Song rất may là không có khai ra chị, mà chỉ có mình anh ấy chịu tội thôi. Anh ấy bí mật nhờ tôi nói với chị, hiện còn một ít vốn liếng, hãy mau mau đi đút lót. Nếu trà tấn đau quá không chịu nổi, sẽ lôi cả chị ra thì khốn. Chủ thầy nghe thấy thế, tưởng thật nên nói: Nếu không quen biết anh thì anh ấy cũng chẳng có dám nhờ vả. Tôi nói thật với anh, số vốn ấy thì có thật, tôi cũng nhìn thấy rồi. Anh với anh ấy thân thiết nhau như anh em ruột, nên tôi mới cho anh biết, anh hãy lại đây. Vừa nói chị ta vừa mở chiếc an lấy dao cạy ra, lôi ra một gói vải để lên trên giường. Mở ra thì đó là năm thôi bạc. Chu thị vừa nói tới việc chia bạc, Trịnh Hồng đã nghiêm sắc mặt, lôi chiếc còng ra nói: Đi mau lên, tới công đường rồi hãy nói. Chu thị sợ hết hồn nói: Đưa cho anh ba thôi cũng không dùm hết, mà để lại cho tôi ba thôi cũng không dùm hết, Thôi thì anh lấy hai, tôi lấy hai, còn phần chú một.
Cho anh ấy hai thôi để lo kiện, còn hai thôi tôi để mua ít đồ trang sức để đi lấy chồng.
Trịnh Hồng thấy Chu Thị tính toán như thế nói: chị chia như theo tôi về thành, đến chỗ Khâm Sai đại nhân mà chia. Nói xong Trịnh Hồng nghiêm sắc mặt, mở còng ra tra vào tay Chu Thị, bấm còng rồi dẫn đi. Chị đi cho, công đường đang chờ chị để lấy khẩu cung.
Chu Thị biết rằng khó mà thoát được, bèn gói bạc lại vác lên trên vai, khóa cửa ra đi. Hai người thẳng đến công đường quỳ trước án thư.
Vừa thấy Chu Thị, đại sinh đã hoang mang lo sợ. Thì còng thấy đấy không phải là người đàn bà lương thiện, ông hỏi: mụ kia, hãy khai thật đi, số bạc này ở đâu mà ra? Nếu khai không thông, đúng chồng ngươi đã khai, thì ngươi sẽ bị phạt rất nặng, hãy khai ngay từ đầu.
Thấy thế Chu Thị quỳ xuống, bò lên nửa bước rồi nói: con không dám nói sai, chồng con là Phùng đại sinh, chơi thân với Triệu Tam. Hôm đó anh ấy đến gọi chồng con đi săn, chồng con dậy dắt dao vào hông rồi đi ra khỏi cửa. Khoảng hai canh sau trời vẫn chưa sáng, anh ấy về gọi cửa. Con mở cửa ra thấy anh ấy bước vào nhà, con vội đánh diêm đốt đèn, rồi lấy từ trong người ra năm thoi bạc buộc bằng chỉ đỏ. Người đàn bà khai xong rồi cúi lại.
Phùng đại sinh nghe thấy thế sợ quá, thì còng nói: Phùng đại sinh, ngươi còn quanh co nữa hay không? Ngươi hãy khai thật tỉ mỉ đi.
Bẩm quan lớn, Phùng đại sinh nói, hôm ấy Triệu Tam tới trước gọi con, lúc ấy trời còn đêm, chưa qua canh ba. Trước đây cũng thường dậy sớm như thế, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, muốn về nhà. Đi qua nhà Phú Gia, nghe thấy có tiếng trẻ con cãi nhau. Con vào xem thì thấy trong vườn Phú Gia có năm đứa bé trắng trẻo khôi ngô, đeo yếm đỏ. Nhiều lần tới gần thì chúng nó biến mất. Tới trên bãi sậy, Triệu Tam đá phải một chiếc tráp. Cầm lên xem thì thấy sẵn có chìa khóa, mở ra bên trong thấy có năm thoi bạc. Thấy đó là bạc nguyên bảo, ai cũng đổi được nhiều. Ai ngờ rằng tiền của nhiều là tai họa. Hai chúng con lại cãi nhau, còn đã chém chết anh ấy, dắt bạc vào người, rồi cắt đầu anh ta bỏ vào tráp. Con nghĩ rằng vụ này nhà họ Phú sẽ chịu kiện thay. Để chiếc tráp ấy trước cổng nhà Phú Gia, sau đó con lại tới gọi cửa nhà Triệu Tam, để mọi người khỏi nghi ngờ. Con đã giết người, ai ngờ ngày tới đúng lúc Hồng Nhạn kêu oan. Thế mới biết thiện ác đều có báo ứng. Còn nhạn ấy đã minh oan cho Kim Hữu Nghĩa, bởi vì một hôm con và Triệu Tam đánh lưới được một con nhạn. Lúc ấy Kim Hữu Nghĩa đi tới mua con nhạn ấy 300 đồng rồi thả nó ra. Nào ngờ biết anh oan khuất nên con nhạn nó tới kêu oan để cứu anh ta. Đúng là ăn hiền gặp lành, ác giả ác báo. Xin ngài cũng không cần phải truy hỏi nữa, con hoàn toàn khai hết sự thật và tình nguyện chịu chết.
Thì còng nghe Phùng đại sinh cung khai nghĩ rằng đó hoàn toàn là sự thật. Ông nổi giận quá: Kim Hữu Nghĩa, mẹ con người có nghe thấy không?
Dạ con đã nghe rõ rồi ạ.
Mẹ Hữu Nghĩa cúi đầu nói: Kim Hữu Nghĩa tham của không nghe theo lời mẹ. Thì còng nói: để đến nỗi phải bị mang quả, xích nữa thì mất đầu.
Đa tạ ông lớn đã phán xử rõ vụ này.
Mẹ Kim Hữu Nghĩa nhìn lên cúi lại rồi nói: quả là con của con đã được cải tử hoàn sinh, không những con vô cùng biết ơn ngài, mà ngay chồng con ở dưới suối vàng cũng vô cùng cảm ơn đức độ của ngài.
Mai Thị, thì còng nói, Triệu Tam chồng ngươi bị Phùng đại sinh giết chết, ngươi không biết lại cứ đổ quan cho người tốt.
Thưa ngài, Mai Thị vội nói, hung thủ do ngài tri phủ bắt, xét hỏi tại công đường, và Kim Hữu Nghĩa cũng nhận tội tại công đường, không liên quan gì tới con.
Nói xong cúi đầu lại, thì còng nói, quỷ tri phủ đã nghe rõ chưa? Xin hỏi ngài, Kim Hữu Nghĩa có phải là người giết Triệu Tam hay không? Ta phán xét như thế có đúng hay không? Còn có chỗ nào chưa phải thì xin tri phủ cứ nói rõ ra.
Tri phủ tuyệt nhiên không biện hộ cho những yếu kém của mình.
Trần tri phủ cúi lại rồi nói, Tôi quá là bất tài, xin ngài hãy tha thứ cho.
Thì Công cầm bút phán quyết: Phùng đại sinh giết Triệu Tam, tạm giam vào ngục, chờ giao thuế xong sẽ trảm đầu trước mọi người.
Kim Hữu Nghĩa tham tài, không chịu nghe lời mẹ cũng có tội. Nghĩ rằng Hữu Nghĩa gặp oan khuất, nay ta tha cho. Mấy thôi bạc tuy là của trời cho, là vật của phú gia, cũng có phần của họ Kim. Ta thưởng cho Nhâm thị hai thôi vì nhà nghèo, lo lắng cho con. Tới cúng Triệu Tam mà bị Mai thị đánh đau.
Nhâm thị khấu đầu lia lịa nói: Kim Hữu Nghĩa gặp nạn được ngài cứu mạng, ơn ấy không gì sánh nổi. Nay được ngài thưởng cho hai thỏi bạc, khiến con khắc cốt ghi xương, không bao giờ con quên được. Con chỉ biết thắp hương cầu trời khấn Phật phù hộ cho ngài đời đời quan cao chức trọng, phò tá triều đình.
Nói xong lại cúi đầu vái lại.
Thị Công nói: Mai thị, nhà mẹ đẻ ngươi còn ai thân thuộc hay không?
Chồng con khi còn sống, Mai thị nói, toàn chơi bời với bọn xấu xa và cũng không còn ai thân thích cả. Con lên 7 thì cha con chết, khi đi lấy chồng thì mẹ con cũng qua đời, cô cậu và các dì cũng không còn nữa. Con còn một thân một mình, chẳng biết nương tựa vào đâu.
Nói xong Mai thị khóc như mưa.
Mai thị không nên thương cảm nữa. Thì Công nói: Ta thấy việc này nhất cử lưỡng tiện. Kim Hữu Nghĩa thông minh, ngay thẳng, mẹ anh cũng là người hiền lành, đạo đức. Ngươi cũng vốn là người ngay thẳng, có thể cùng với Hữu Nghĩa nên duyên vợ chồng, cả nhà hiền lành hiếu thuận cũng rất là tương xứng. Ta thưởng cho ngươi 3 thoi bạc để nuôi thân khi chồng chết. Vợ chồng mới nuôi nhau, ngươi có bằng lòng hay không cứ nói thẳng ra, ta không trách cứ.
Bẩm ngài, Mai thị vừa khóc vừa nói, ngài đã minh oan cho chồng con, bắt hung thủ phải đền mạng, còn phải hết lòng trinh tiết với chồng con mới đúng. Nhưng vì tính cách của Triệu Tam, con không thể là một người hết lòng trinh tiết được. Bây giờ con chỉ biết vâng lệnh theo ngài. Công ơn của ngài như biển cả, con nguyện sẽ theo lệnh của ngài, không dám trái lời.
Nghe xong Thi Công rất vui rồi nói: Kim Nhậm thị, con ngươi đã gặp oan, đấy cũng là kết quả của kiếp trước. Bạc là người mối, làm chứng cho Mai thị, làm dâu nhà của bà.
Xin đa tạ công ơn trời biển của ngài, con hoàn toàn sẽ nghe theo lời chỉ bảo của ngài.
Thì Công quay lại nhìn tri phủ rồi nói: Quý tri phủ, ngài xử vụ này chính là vu cáo cho người lương thiện, lẽ ra ta phải xử tội ngài, nhưng ta nghĩ đây là lỗi ngài sơ tâm, chứ không phải là tham ô. Việc này có thể tha thứ được. Ta nghĩ rằng ngài được đỗ đạt không phải là một chuyện dễ, nên ta gia ân tha cho. Sau này mọi việc ngài phải giải quyết hết sức thận trọng.
Tri phủ vân vân dạ dạ nghe lời.
Thì Công lại nói: Phạt ngài một khoản tiền.
Mai thị, lấy Kim Hữu Nghĩa phí tổn cưới xin bao nhiêu, ngài phải lo cho đủ.
Tôi xin vâng lệnh,
tri phủ nói.
Thì Công lệnh giam Phùng đại sinh vào ngục, còn cho tất cả mọi người ra về. Ai ai cũng rất đổi vui mừng, khen Thi Công là một vị quan thiên tài.
Chương 8. Tâu mực chứng minh bì hùng án, chậu đen tố cáo nổi quan thiên. Một hôm Bao Công cùng với Bao Hưng bí mật tới huyện Định Viễn. Họ tới một hàng cơm nghỉ chân ăn lót dạ. Đang ăn, họ thấy có một người vào. Người bán hàng mang ra 2 bình rượu, 2 chiếc chén. Người ấy hỏi: Có mình tôi, sao ông lại mang ra 2 bình rượu, 2 chiếc chén? Vừa thấy đi sau ông có một người đầu tóc bù xù, áo quần thì loang lổ máu. Tôi nghĩ rằng ông là người khuyên ông ấy hòa giải, không biết sao bây giờ đã biến mất. Chưa biết chừng hay là tôi qua mắt. Thấy vậy, người ấy hoảng sợ mặt tái nhợt, cử chỉ gượng gạo luống cuống, khác hẳn với dáng vẻ nghênh ngang khi mới bước vào. Bỗng chốc anh ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, đến rượu cũng không uống, vội vàng trả tiền rồi bỏ đi ngay. Bào Công thấy thế hỏi chủ quán: Người ấy là ai vậy?
Anh ấy là Bì Hùng, chủ quán nói, là chủ cửa hàng buôn ngựa. Anh ấy có tới 4 con ngựa quý. Bao Công ghi lại họ tên người ấy. Ăn cơm xong, Bao Công lệnh ngay Bao Hưng tới huyện truyền dự, nói rằng ông lớn sắp tới nhiệm sở. Sau đó Bao Công bước ra khỏi hàng ăn. Chưa tới huyện đã thấy các quan và nha lại ra nghênh tiếp. Tới huyện, quan giữ văn thư giao ấn tín cho ông và bàn giao tất cả mọi việc. Bao Công xem hết cuốn hồ sơ xét xử, thấy trong đó có một vụ án Thẩm Thanh giết sư tại điện Già Lam, tình tiết hết sức tỉ mỉ. Ông bèn lệnh mở cửa công đường xét hỏi vụ án Thẩm Thanh. Tất cả nha lại đã biết rằng trên đường tới huyện, ngài đã bí mật điều tra, thế mới biết ngài là người rất là ghê. Bởi thế ai ai cũng phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị chu đáo. Vừa nghe thấy lệnh truyền, lập tức những người liên quan đến xét xử vụ án đã đứng xếp hàng tề tụ hai bên. Bao Công tới công đường rút lệnh sai gọi Thẩm Thanh. Lát sau nha lệ dẫn Thẩm Thanh từ nhà giam đến, quỳ trước công đường. Bao Công chăm chú nhìn, thấy người này chưa đầy 30 tuổi, run lẩy bẩy, nằm bò trên đất, không giống một tên hung thủ. Bao Công nhìn xong rồi nói: Thẩm Thanh, vì sao ngươi giết người? Hãy khai thật. Còn đi thăm người nhà trở về, Thẩm Thanh vừa khóc vừa nói: Lúc ấy đã muộn, trời lại mưa mù mịt, đường lầy lội rất là khó đi. Còn vốn nhát gan không dám đi đêm. Ở phía nam huyện cách đấy 3 dặm có một ngôi miếu cổ, con vào đó để tránh mưa. Ai ngờ hôm sau trời chưa sáng, đang trên đường về, công sai thấy người con có vết máu, mới hỏi con là từ đâu đến. Con nói rằng hôm qua con đi thăm người thân về, trời đã muộn nên con vào điện Già Lam, ở trong chùa nghỉ tạm. Không ngờ công sai ngăn con lại không cho con đi, rồi bắt con tới chùa để xem sao. Trời ơi, khi con cùng công sai tới chùa thì thấy một vị sư đã bị giết bên cạnh tượng Phật. Quả thật con không biết kẻ nào đã giết vị sư ấy. Bởi thế hai vị công sai giải con tới huyện, rồi bảo là con giết sư. Con thật là oan uổng, xin ngài hãy đèn trời soi xét. Thấy thế Bao Công hỏi: Ngươi ra khỏi chùa lúc nào? Dạ lúc trời chưa sáng, Thẩm Thanh đáp. Vì sao áo ngươi lại có vết máu? Bao Công hỏi. Con ở thần trù, Thẩm Thanh nói. Máu chảy qua thấm vào áo của con. Bao Công nghe xong gật đầu, cho người dẫn Thẩm Thanh giam vào trong ngục. Rồi ông lập tức gọi kiệu đến ngay điện Già Lam. Bao Hưng đỡ ông lên kiệu, gài thật tay vịn rồi cởi ngựa đi theo sau. Ngồi trên kiệu, Bao Công nghĩ: Hắn đã giết sư, tại sao áo quần không có vết máu mà chỉ có một vệt máu ở sau lưng? Hơn nữa, tuy là giết bằng dao, sao lại không có hung khí? Ông cứ ngẫm nghĩ mãi cho tới khi đến điện thờ. Ông xuống kiệu, chỉ mình ông vào chùa, không cho ai đi theo. Tới trước điện thấy tượng Phật bằng gỗ đã mục nát đổ sập. Ông đi vòng ra sau lưng tượng nhìn kỹ, trên dưới bất giác lặng lẽ gật đầu. Quay lại nhìn kỹ dưới thần trù, thấy dưới đất có vết máu lờ mờ nhoe nhoét. Bên cạnh đó có một vật, ông lặng lẽ nhặt lên xem, rồi nhét ngay vật đó vào trong tay áo. Sau đó ông lập tức lên kiệu đi về nha môn. Tới thư phòng, Bao Hưng dâng trà nói rằng: Lý Bảo đã mang hành lý đến. Bao Công thấy thế bảo ông ta vào. Lý Bảo vội vàng vào cúi đầu vái lại Bao Công, bèn bảo Bao Hưng gọi người đầu mục trực tiên đến. Bao Hưng tuân lệnh, lát sau dẫn đầu mục vào quỳ trước mặt Bao Công. Anh ta nói: Con là Hồ Thanh, xin cúi đầu lại ngài. Bao Công hỏi: Trong huyện các anh có ai thợ mộc hay không? Có ạ, Hồ Thành đáp. Anh hãy gọi tới đây mấy người. Bao Công nói: Ta có một việc quan trọng phải làm ngay, sáng sớm mai hãy gọi họ đến đông đủ. Hồ Thành vội vàng tung lệnh rồi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau Hồ Thành vào bẩm: Con đã gọi thợ mộc đến đây cả rồi, họ đang đứng ở ngoài chờ lệnh của ngài. hãy chuẩn bị cho ta một số bàn thấp, một ít nghiên bút tới phòng khách phía sau, không được làm lỡ việc, đi thôi. Hồ Thành vâng lệnh vội vàng để chuẩn bị. Bao Công chải đầu xong, cùng Bao Hưng tới phòng khách, bảo dẫn những người thợ mộc vào. Tất cả là có 9 người đều quỳ xuống nói: chúng con xin cúi đầu chào ông quan lớn. Bao Công nói: ta muốn làm các kiểu đôn để chậu hoa, kiểu cách phải mới lạ. Các anh mỗi người vẽ một cái, ta sẽ chọn cái nào đẹp sẽ trọng thưởng. Nói xong, ông sai người đặt nghiên bút giấy mực lên bàn. Thấy 9 người thợ mộc ngồi thành hai hàng, ai ai cũng vắt óc suy nghĩ, muốn vẽ một kiểu cho thật đẹp để được Bao Công chọn. Trong số đó, có người quen dùng bút tre, không cầm được bút lông. Cũng có người sợ quan nên cứ run cầm cập vẽ không ra gì. Cũng có người tự nhiên không sợ hãi, chỉ loáng một cái đã vẽ xong. Bao Công ngồi ở trên chăm chú nhìn. Một lát sau họ vẽ xong lần lượt trình lên. Ông lớn nhận xem từng tờ một rồi hỏi: anh tên là gì? Con là Ngô Lương, người ấy đáp. Bao Công nói với những người thợ mộc rằng: ta cho các người về giải Ngô Lương lên công đường. Mọi người dạ rân, lập tức đánh trống mở công đường. Bao Công đập bàn quát: Ngô Lương, vì sao ngươi lại giết nhà sư? Hãy khai thật, khỏi phải bị tra tấn đau đớn. Thấy thế, Ngô Lương vô cùng hoảng sợ nói: con sống bằng nghề thợ mộc, là người rất là yên phận, đâu có dám giết người, xin ông lớn đèn trời soi xét. Bào Công nói: xem ra thằng này nó không chịu khai, các người phải đến ngay điện thờ Phật, khiến tượng Phật tới đây. Cấp dưới vâng lệnh đi ngay. Một lát sau họ chuyển cái tượng Phật tới công đường. Mọi người thấy khiên tượng đến công đường xét hỏi, ai ai cũng muốn đến xem những chuyện kỳ lạ. Thấy Bao Công rời khỏi bàn đón tượng để xuống, rồi với dáng vẻ như hỏi tượng, mọi người thấy thế tự nhiên lại bật cười. Ngay cả Bao Hưng cũng nghĩ thầm, không biết ông lớn nhà mình cố làm ra vẻ như thế để làm cái gì. Rồi thấy Bao Công trở về chỗ ngồi nói: Ngô Lương, vừa rồi Phật nói với ta rằng, hôm ấy khi ngươi hành hung còn để lại sau lưng Phật một dấu vết riêng. Ai ngờ ông sai, con khuyên ông nhận một đồ đệ để sau này lỡ ra viên tịch. Ông nói bây giờ đồ đệ rất là khó tìm, dù sau này có viên tịch ta cũng chẳng sợ. Mấy năm nay ta kiếm được hơn 20 lạng bạc, nhân lúc đang sai con mới hỏi rằng số bạc của ông giấu chỗ nào, nếu mất thì thật là uổng công mấy năm trời. Ông ấy nói mất làm sao được, chỗ ta giấu chẳng có ai ngờ tới. Con bèn hỏi, thế ông giấu ở chỗ nào? Ông ấy nói, chúng ta thân thiết nhau, tôi mới cho anh biết, anh chớ có nói với người khác nhé. Thế rồi ông bảo rằng ông giấu ở đầu tượng Phật. Lúc ấy con mới nổi máu tham, lại thấy ông ấy sai, đã lấy rìu giết chết ông ta. Thưa ngài, xưa nay con dùng rìu để phạt gỗ đã quen rồi, nhưng chưa từng phạt người bao giờ. Bỗng nhiên phạt người thì con thấy bủng rủng cả thân tai, nhát rìu đầu phạt sảy. Ngờ đâu con lại gặp phải loại sư hổ mang, định cướp rìu của con. Con không chịu buông tha, đè ông ta xuống, chém liền cho mấy nhát, ông ta mới chết. Hai tay con đẫm máu, cứ thế con lên bệ tay trái, đỡ lấy lưng tượng, tay phải con môi bạc ở trong đầu tượng ra. Còn không chút để ý, để lại dấu tay, nay bị ngài sáng suốt tìm ra, con quả thật đáng chết. Thấy đã khai thật, Bao Công lấy chiếc tàu mực đưa cho Ngô Lương xem. Ngô Lương nhận ra đó là chiếc tàu mực của mình, vì rút rìu ra, chiếc tàu mực ấy đã rơi xuống. Bao Công bảo hắn ký vào bản lời khai, rồi cùm tay lại tống hắn vào nhà giam. Thẩm Thanh vô cớ chịu oan, Bao Công thưởng cho 10 lượng bạc rồi cho về. Vừa định kết thúc phiên xét xử, bỗng nghe thấy tiếng trống kêu oan. Bao Công lập tức cho phép vào, thấy hai người từ cửa ngách bước tới. Một người trạc 20 tuổi, một người khoảng trên dưới 40. Cả hai đều quỳ trước công đường. Người trẻ tuổi nói:
"Con tên là Khuôn Tất Chính, có người chú mở cửa hàng bán vải đoạn tên là Khuôn Tất Hưu. Vì chú con có một tua quạt bằng san hô nặng 1 lạng 8, mất 3 năm nay chưa có tìm thấy. Không ngờ hôm nay lại thấy có người vào đeo vật ấy ở bên hông. Sợ rằng mình nhận lầm, con định mượn để xem. Ai ngờ người ấy không cho xem mà còn chửi con là vu cho ông ấy, rồi ông ấy giữ chặt con lại. Xin ngài phán xét."
Người ấy nói: "Con là người Giang Tô, con tên là Lã Bội. Hôm nay tại chỗ đường hẹp con gặp anh này. Anh ta ngăn con lại, cứ khăng khăng nói rằng chiếc tua san hô con đeo bên hông là của anh ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đón đường con ăn cướp, anh này quá thật là kẻ xấu, cầu mong ngài hãy phán xét."
Nghe xong, Bào Công cầm lấy chiếc tua san hô xem, thấy quả đúng như thế. Nó màu hồng nhạt, bóng loáng, đẹp tuyệt vời.
Bào Công hỏi Khuôn Tất Chính: "Ngươi vừa nói chiếc tua này nặng bao nhiêu?"
"Thưa ngài, nặng 2 lạng 8.
Khuôn Tất Chính nói: "Nếu không đúng và không giống hệt nhau thì con không dám đổ cho ông ấy đâu."
"Người có biết chiếc tua này nặng bao nhiêu hay không?"
Bào Công hỏi Lã Bội.
"Chiếc tua này là của bạn con cho."
Lã Bội trả lời: "Con không biết nó nặng bao nhiêu lạng."
Bào Công quay lại gọi Bao Hưng lấy cân tiểu ly ra cân. Quả nhiên nặng đúng 1 lạng 8.
Bào Công nói với Lã Bội: "Nếu theo trọng lượng thì anh ta nói không sai. Theo lý mà nói, chiếc tua này là của anh ta."
"Trời ơi, bẩm ngài, chiếc tua này vốn là của bạn con cho con."
Lã Bội lo lắng nói: "Con cân làm gì kia chứ? Người Giang Tô chúng con không dám nói dối."
"Nếu là của bạn cho thì bạn của ngươi tên là gì?"
Bào Công nói:
"Hãy khai thật."
"Dạ, bạn con là Bì Hùng."
Lã Bội nói: "Anh ấy là lái buôn ngựa, ai cũng biết."
Bào Công bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng Bì Hùng, bèn bảo dẫn hai người này xuống dưới, rồi lập tức truyền lệnh bắt Bì Hùng tới để xét hỏi. Bào Công tạm rời khỏi công đường để dùng cơm.
Một lát sau, có người đến báo Bì Hùng đã đến. Bào Công trở lại công đường rồi nói:
"Giải Bì Hùng vào đây."
Bì Hùng quỳ trước công đường rồi nói:
"Thưa ngài, ngài gọi con tới có việc gì ạ?"
"Nghe nói ngươi có chiếc tua quạt san hô, có đúng hay không?"
Bào Công hỏi.
"Dạ có ạ."
Bì Hùng nói: "3 năm trước con nhặt được."
"Chiếc tua ngươi có đưa cho ai hay không?"
Bào Công hỏi.
"Con không biết ai đánh mất."
Bì Hùng nói.
"Thì con dám đưa cho ai?"
"Thế chiếc tua ấy hiện ở đâu?"
Bào Công hỏi.
"Hiện đang ở nhà con."
Bì Hùng nói.
Bao Công bảo cho Bì Hùng đứng sang một bên, rồi gọi Lã Bội đến.
Bao Công hỏi:
"Vừa rồi ta đã hỏi Bì Hùng thì anh ta bảo chưa bao giờ tặng anh chiếc tua này. Vậy thì tua này tại sao đến tay của anh? Hãy nói mau."
Tự nhiên Lã Bội cuốn lên mới nói rằng Liễu Thị vợ Bì Hùng cho.
Bao Công thấy trong đó có manh mối nên hỏi:
"Tại sao Liễu Thị lại cho ngươi cái chiếc tua này? Hãy nói thật."
Lã Bội không nói. Bào Công lên vả vào mồm của hắn, rồi sai nha vội bước lên. Thì Lã Bội đã xua tay nói:
"Thôi thôi, xin ngài bớt giận, con xin nói."
Thế rồi hắn thuật lại hắn đã thông dâm với Liễu Thị và Liễu Thị đã tặng cho hắn như thế nào.
Bì Hùng thật không ngờ vợ mình lại thông dâm với Lã Bội.
Bào Công lập tức cho gọi Liễu Thị đến. Ngờ đâu Liễu Thị rất căm giận chồng, vì hắn không chung thủy với mình, hằng đêm đã thông dâm với gái. Bởi thế tới công đường, không cần tra hỏi, Liễu Thị đã tố cáo Bì Hùng thông dâm với Tất Thị, vợ của Dương Đại Thành.
"Vật này Bì Hùng lấy của Tất Thị về giao cho con 2-3 năm nay, còn thân thiết với Lã Bội, rồi con ngấm ngầm tặng lại cho anh ấy."
Bào Công lập tức lệnh bắt Tất Thị đến xét hỏi.
Đang lúc xét xử thì bỗng nghe thấy tiếng trống kêu oang.
bao công tạm thời cho những người này đứng sang một bên và cho gọi người đánh trống kêu oan vào. Người này vừa trạc 50 tuổi, tên là Khuôn Tất Hưu, chú của Khuôn Tất Chính. Vì nghe thấy người ta lôi cháu mình tới cửa quan nên vội vàng đến thưa: cách đây 3 năm con không nhớ ngài. Con tới cửa hàng bán vải của Dương Đại Thành mua một đoạn vải và dùng chiếc tu này để làm vật thế chấp. Mấy hôm sau con đến cửa hàng hỏi thì không thấy Dương Đại Thành tới cửa hàng và cũng không thấy cái chiếc tu này. Bởi thế con đến nhà Dương Đại Thành, ai ngờ Dương Đại Thành đã chết đúng vào tối hôm ấy, và cũng không biết tâm tích chiếc tu này, đành phải ngậm đắng nuốt cay. Không ngờ hôm nay đứa cháu của con nó nhìn thấy rồi bị người ta đưa lên quan, xin quan lớn đèn trời soi xét để con được minh oan. Nói xong ông vái đầu cúi lại. Bào Cọc nghe xong hiểu ngay, cho Tất Hưu xuống rồi lập tức giải bì hùng. Tất Thị lên xét hỏi. Bào Công hỏi Tất Thị: chồng ngươi chết vì bệnh gì? Tất Thị chưa trả lời thì bì hùng đứng lên đáp: chết vì đau tim. Bào Công đập bàn quát: cái đồ chó chết, tại sao ngươi biết chồng của chị ta chết vì đau tim? Đúng là vì gian dâm mà âm mưu giết đi. Hãy khai rõ sự thật, ngươi đã mưu hại Dương Đại Thành như thế nào? Lính hầu hai bên cũng quát thét để uy hiếp: khai mau, khai mau. Bì hùng hoảng sợ nói: quả thật con đã thông dâm với Tất Thị, song con không mưu hại Dương Đại Thành. Thằng này vẫn còn che giấu. Bào Công nói: ngươi còn nhớ khi ngươi ở hàng ăn hay không? Ngươi vào quán hàng thì có một người đầy máu me đi theo vào. Chủ hàng nói ngươi sợ hãi không dám uống rượu, trả tiền rồi bỏ đi. Nay trước công đường ngươi còn dám chối quanh. Các người đâu, mang dụng cụ ra tra tấn. Bì hùng sợ quá cứng họng thầm nghĩ: ngay cả việc uống rượu mà ngài cũng biết, thì việc khác giấu làm sao được? Nếu không khai thật thì sao tránh khỏi tra tấn đau đớn? Nghĩ xong hắn gật đầu nói: xin ngài đừng giận dữ, con xin khai. Khai mau, Bào Công nói. Chỉ vì tâm đầu ý hợp, con gian dâm với Tất Thị, Bì Hùng nói. Sợ rằng Dương Đại Thành biết được sẽ ngăn chặn, bởi thế chúng con âm mưu chuốc anh ấy rượu say rồi giết đi, lén lút bỏ vào quan tài, rồi nói là anh ấy chết đột ngột vì bệnh tim. Lúc ấy thấy tua san hô, con cầm lấy mang về nhà đưa cho vợ con cất đi. Thưa ngài, con đã khai hết sự thật. Nghe xong Bao Công bắt ký vào tờ khai rồi lập tức định tội. Tất Thị bị lăn trì, Bì Hùng bị chém đầu, đánh Lã Bội 40 gậy rồi tha cho về. Liễu Thị bán cho nhà quan, chú cháu nhà họ Khuôn được mang tua san hô đem về. Bởi thế ai ai cũng khen Bao Công tài giỏi như thần thánh, khắp nơi đều ca ngợi truyền tụng. Ở tiểu Xa Xào có một cụ già tên là Trương Hành Tam. Ông là người cương trực, nghĩa hiệp, bởi thế người ta gọi ông là Bì Cổ. Ông vốn kiếm sống bằng nghề kiếm củi, nay thì tuổi đã cao, không gánh được củi. Người ta giao cho ông xem mặt cân, tiền lãi họ chia đều. Được thế cũng vì xưa nay ông là người tốt. Một hôm đang thảnh thơi rỗi rãi, chẳng có việc gì làm, tự nhiên ông nghĩ: cách đây 3 năm, Triệu Đại người Đông Tháp Oa còn nợ mình một gánh củi 400 đồng. Nếu mình không đòi thì có lỗi với bạn bè. Tuy họ không nghĩ cho mình tiêu đi, song mình vẫn cứ áy náy. Thôi hôm nay rỗi rãi, sao ta không đi đòi? Thế rồi ông đóng cửa chống gậy tới Đông Tháp Oa. Tới cửa nhà Triệu Đại, thấy nhà cửa mới làm sáng choang, ông không dám gõ cửa. Hỏi một người hàng xóm mới biết Triệu Đại phát tài, bây giờ người ta gọi là ngài Triệu Đại. Thấy thế ông già chợt không vui nghĩ bụng: cái thằng Triệu Đại cứ hở ra là đánh xoáy, ngay cả tiền củi cũng không muốn trả, làm sao mà nó phát tài nhanh như thế. Tới nhà ông lấy gậy gõ cửa rồi hỏi: Triệu Đại, Triệu Đại. Trong nhà có tiếng thưa: ai gọi Triệu Đại đấy? Nói xong mở cửa,
Trương Tam thấy Triệu Đại quần áo mới tinh, hoàn toàn khác trước. Gặp Trương Tam, Triệu Đại nói ngay:
"Tôi tưởng ai, hóa ra là anh Trương Tam."
"Thôi, không anh em gì cả," Trương Tam nói. "Anh còn nợ tiền củi của tôi thì trả lại."
"Sao mà vội thế? Em mời ông anh vào nhà chơi cái đã."
"Tôi không mang tiền," Trương Tam nói, "tôi không dám vào."
"Anh nói gì thế?"
Triệu Đại nói.
"Tôi nói thật đấy," Trương Tam nói. "Nếu tôi có tiền thì tôi chẳng tới nhà anh để đòi nợ."
Đang nói thì có một người đàn bà từ trong đi ra, ăn mặc quái gở hỏi:
"Anh nói chuyện với ai thế?"
Trương Tam vừa trông thấy nói:
"Triệu Đại giỏi thật, anh làm cái nghề này trách nào mà chẳng phát tài."
"Đừng có nói bậy," Triệu Đại nói, "đây là vợ bé của em đấy." Rồi Triệu Đại lại nói với người đàn bà: "Đây không phải là người ngoài, mà đó là anh Trương Tam tới chơi."
Người đàn bà ra chào hỏi Trương Tam rồi nói: "Xin thứ lỗi, tôi đau lưng không cúi chào lại được."
"Anh vẫn cứ khách khí," Triệu Đại nói, "xin mời anh vào trong nhà chơi." Trương Tam đành theo vào. Trong nhà thấy chậu xếp hết hàng này đến hàng khác, nhiều vô kể. Hai người mời nhau ngồi, Triệu Đại gọi vợ pha trà. Trương Tam nói:
"Tôi không có khác, thôi trả tôi 400 đồng, đừng có cù cư nữa."
"Xin anh Tam cứ yên tâm," Triệu Đại nói, "tôi đời nào lại quỵt tiền của anh." Nói xong Triệu Đại lấy 400 đồng đưa cho Trương Tam. Trương Tam cầm tiền bỏ vào túi đứng dậy rồi nói:
"Không phải là tôi tham rẻ đâu, tôi tuổi cao, đêm thường hay dậy. Anh hãy để cho tôi một chiếc chậu nhỏ, rồi anh trừ đi cái số tiền lẻ mà anh còn nợ ấy, hai bên thanh toán cho nó dứt đi."
"Tội gì mà anh cứ ăn nước giếng," Triệu Đại nói, "những chậu này đều lựa kỹ cả rồi, không rò rỉ. Anh cứ lấy một chiếc mang về mà dùng." Trương Tam chọn một chiếc chậu màu đen ôm vào trong lòng, rồi chẳng chào hỏi gì đi ra cửa. Đồng Tháp Oa cách Tiểu Sao Sào 3 dặm. Trương Tam rất là bất bình. Đang lúc cuối thu, mặt trời còn trên đỉnh núi, ông đi tới giữa rừng. Những trận gió thu ào ào thổi, lá vàng rơi lả tả. Bỗng nhiên thấy có một cơn lốc xoáy tích, lạnh đến gai người. Ông già rụt cổ lại, khom người xuống, vừa kêu lên: "Lạnh quá!" Thì bất ngờ chiếc chậu ôm trong lòng rơi xuống đất, lằn lọc cà lọc cọc, rồi văng vẳng nghe thấy tiếng kêu bi ai:
"Lần tôi đau quá."
Trương Tam nghe thấy, nhổ liền mấy bãi nước bọt, rồi ôm lấy chậu đi tiếp. Người ta có tuổi chạy làm sao được, nhưng đằng sau có tiếng người nói: "Bác Trương, chờ cháu với." Quay lại nhìn thì không thấy ai, bụng bảo dạ: "Đúng là thời thế suy vi, quỷ hiện ra nhát người. Đời ta không làm việc gì hổ thẹn lương tâm, sao mà ban ngày ban mặt lại gặp ma? Chẳng lẽ ta chẳng còn sống được bao lâu sao?" Vừa đi vừa nghĩ, chật vật lắm mới về đến nhà. Ông vội vàng đặt cái chậu xuống, để chiếc gậy tre sang một bên rồi mở khóa, chống gậy mang chậu vào nhà. Chống cửa lên, cảm thấy người mệt mỏi bãi hoải, mới nói một mình:
"Thôi, mặt ma với quỷ, đánh một giấc cho khỏe đã."
Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng kêu ai oán:
"Bác ơi bác, cháu chết thê thảm lắm."
Thấy thế Trương Tam nghĩ:
"Sao thế nhỉ? Ta lại đem nhốt ma ở trong nhà ư?"
Biệt cổ vốn trung thật ngay thẳng, không sợ ma quỷ nên nói: "Người cứ nói đi, ta nghe đây." Ông nghe thấy tiếng nói thầm thì: "Và cháu là Lưu Thế Sương, sống tại làng Bác Bảo, ngoài thành Tô Châu. Mẹ cháu là Chu Thị, vợ cháu là Vương Thị, có đứa con 3 tuổi tên là Bách Tuế. Con sinh sống bằng nghề buôn vải đoạn, vì cưỡi lừa về nhà hành lý rất nặng. Tối hôm ấy nghỉ qua đêm ở nhà Triệu Đại, không ngờ vợ chồng hắn độc ác đã giết con, chiếm đoạt của cải, máu thịt con hắn trộn với đất để thiêu cháy. Đến nay con chết đi, để lại mẹ già và vợ con không bao giờ gặp được nữa. Hồn con nơi chính suối không lúc nào yên. Xin bác tới báo bao công minh oan cho con, để rửa cái mối thù này. Oan hồn con ở nơi chính suối vô cùng biết ơn bác." Nói xong rồi gào lên khóc nức nở.
Trương Tam nghe anh ta khóc thật đáng thương, bất giác động chạm tới lòng hào hiệp ông chẳng biết sợ là gì rồi nói:
"Chậu đen."
Rồi nghe thấy: "Dạ, bác ơi, cháu đây."
"Được, ta sẽ minh oan cho cháu,"
Trương Tam nói. "Nhưng chỉ sợ bao công không nhận đơn, cháu phải đi theo với ta." Chậu đen vâng lời ngay rồi nói: "Cháu sẽ đi với bác." Thấy nó bằng lòng, Trương Tam rất vui mừng rồi nghĩ: lần đi tố cáo này không sợ bao công không tin. Tuy nói thế, song ta bằng tuổi đã cao, trí nhớ lại kém, nên ta phải học thuộc tên và nơi ở. Thế rồi ông cứ đọc đi đọc lại cho thuộc. Ông già rất nhiệt tình, suốt đêm không sao chợp mắt được. Trời chưa sáng là ông đã dậy, cắp cái chậu, khóa cửa rồi chấm gậy tới huyện Định Viễn. Khi ra khỏi cửa, gió rét thấu xương, khí lạnh ám vào người, trời lại tối đen như mực. Nếu không tốt bụng như Trương Tam thì rét cắt da cắt thịt như thế ai mà chịu đi kêu oan cho. Tới huyện Định Viễn thì trời còn quá sớm, công đường chưa có mở cửa. Ông rét run cầm cập tìm chỗ tránh gió, ngồi bệt xuống đất thở một lát cảm thấy người dễ chịu. Ông già hứng chí lên úp chậu đất xuống, lấy gậy tre gõ vào đáy, hát bài Mười Việc Không Nhàn. Vừa hát tới câu rằm tháng tám trăng vằn vặt sáng thì nghe thấy tiếng mở cửa, bào công lên công đường. Trương Tam vội vàng ôm chậu quỳ xuống kêu oan. Người trực vào bẩm rồi dẫn ông vào. Bào công hỏi:
"Người có oan gì hãy nói ngay."
Trương Tam kể lại chuyện đi đòi nợ Triệu Đại ở Đông Tháp Oa, rồi được một chiếc chậu đen, gặp quan hồn thuật lại nỗi oan ức của mình hiện vẫn còn ở trong chiếc chậu đen làm chứng. Nghe xong, bào công không cho việc ấy là nói bừa, bèn gọi: "Chậu đen, chậu đen." Nhưng không thấy trả lời, lại gọi liền mấy tiếng cũng thấy lặng im. Thấy bị cổ già cả lẩm cẩm, bào công cũng không nổi giận, bảo lính hầu đuổi ông ra ngoài. Ra khỏi nhà môn, lão Trương gọi: "Chậu đen." Ông nghe thấy tiếng đáp lại: "Bác ơi, cháu đây." "Người theo ta kêu oan." Lão Trương nói: "Sao ngươi không vào?" "Vì thần coi cửa không cho cháu vào." Chậu đen nói: "Quan hồn không dám vào, xin bác hãy nói giúp cho cháu." Nghe xong, lão Trương lại kêu oan. Người gác cổng ra quát: "Ông già này vẫn chưa chịu đi, còn đứng đấy mà kêu nữa à?"
"Xin ông nói cho tôi một tiếng."
Lão Trương nói: "Chậu đen bị thần coi cửa không cho vào nên nó không vào được." Người gác cổng không còn cách nào, đành phải vào thưa giúp. Bào công thấy thế viết một tờ giấy bảo người gác cổng ra cửa đốt đi, rồi cho ông già vào. Xét hỏi lần nữa, lão Trương lại ôm cái chậu vào công đường, đặt chậu xuống đất quỳ sang một bên. Bào công hỏi: "Lần này có bảo nó trả lời không?" Lão Trương nói: "Có ạ." Bào công bảo mọi người: "Các người hãy chú ý nghe nhé." Những người xung quanh lắng tai nghe bào công gọi: "Chậu đen." Vẫn không thấy trả lời, bào công nổi giận đập bàn quát: "Cái lão già này, ta nghĩ ngươi già cả mới không phạt ngươi. Bây giờ mai như thế thì chẳng quá ra ngươi coi ta là kẻ ngu đần ư?" Thế rồi ông lệnh đánh lão Trương 10 gậy để răn đe. Lính hầu chẳng cho ông phân trần, đánh ông lão Trương 10 gậy. Lão Trương nghiến răng chịu đựng tập tễn, ôm chậu cầm gậy ra khỏi công đường. Ra tới bức bình phong, ông già quẳng chiếc chậu xuống, bỗng nghe thấy tiếng kêu: "Ôi ôi, trẹo chân cháu rồi." "Kỳ lạ thật," lão Trương nói, "sao cháu không chịu vào?" "Vì cháu trần truồng không dám gặp ngài, không có cách nào khác, xin bác hãy nói rõ cho cháu."
"Ta vì cháu mà bị đánh 10 gậy đây này."
Lão Trương nói: "Nếu bây giờ lại vào, chắc là ta bị đánh nhừ đòn." Chậu đen cứ khẩn thiết van nài, lão Trương lại mũi lòng, đành mang cái chậu vào. Ông không dám kêu oan, đành lẻn vào. Qua cửa ngách, thấy một người đầu bếp bước ra, chợt nhìn thấy ông kêu lên:
"Hồ Đầu Nhi, Hồ Đầu Nhi, cái lão già này lại vào nữa."
Hồ Đầu Nhi đang bàn tán cười nói về cái chuyện này, bỗng nghe thấy ông già lại đến, vội chạy ra lôi ông lại. Lão Trương đã định sẵn, bèn ngồi lì xuống đất kêu oan. Bào công nghe thấy bảo giải ông vào, rồi hỏi:
Vì sao ông lại còn vào đây? Ông không sợ bị đánh đòn ư?
Vừa rồi trở ra, con có hỏi chậu đen. Lão Trương cúi đầu nói, nó nói rằng người nó trần truồng, nó không dám gặp ngài. Xin ngài cứ cho nó bộ quần áo che thân thì nó mới dám vào. Thấy thế, Bao Công bảo Bao Hưng lấy cho nó bộ quần áo. Bao Hưng lấy một chiếc áo dài đưa cho Lão Trương. Lão Trương cầm áo đi ra, người gác cổng nói, hãy dìu ông ấy, thấy ông ấy đi tập tễnh. Lão Trương bọc lấy chiếc chậu ôm lên rồi lo lắng bảo, chậu đen đi theo ta. Nghe thấy tiếng đáp lại, vâng bác đi, cháu ở đây. Lão Trương nghe thấy tiếng trả lời lúc ấy mới yên tâm, luôn miệng bảo nó vào. Tới cổng đường, Lão Trương lại để chiếc chậu ở giữa, còn mình quỳ sang một bên. Bao Công lại bảo mọi người phải lắng tai nghe. Mọi người đáp vâng ạ. Đó là do lệnh trên sai khiến, chứ không phải do mình. Có người cho rằng ông già bị mắc bệnh điên, có người cho rằng Bao Công dễ tính, mà cũng có người lại cười thầm. Ngay cả Bao Hưng cũng bất giác cười thầm cho là hôm nay Bao Công bị gã điên đến làm phiền. Bao Công ngồi bên trên quát, chậu đen! Không ngờ chiếc chậu bọc trong áo thưa. Dạ, thưa ngài. Mọi người thấy lạ, thấy chậu đen thưa, Lão Trương bỗng nhảy lên, suýt nữa đâm sầm vào bàn của Bao Công. Mọi người quát lên, ông mới quỳ xuống. Bao Công hỏi kỹ Lão Trương, hình như Lão Trương đã thuộc, nói thao thao bất tuyệt rõ ràng là họ tên là gì, nhà ở đâu, có những ai làm gì, vì sao bị giết, kẻ nào giết. Những người xung quanh ai ai cũng thương xót. Nghe xong, Bao Công bảo Bao Hưng lấy 10 lạng bạc thưởng cho Lão Trương, rồi cho ông đi về. Bị cổ vô cùng cảm ơn rồi ra về. Bao Công lập tức bảo thư lại lập văn bản, gửi tới Tô Châu, báo cho người thân tới nghe kết án. Sau đó lệnh bắt vợ chồng Triệu Đại xét hỏi và lấy khẩu cung. Bao Công trầm ngâm hồi lâu rồi bảo, cho Triệu Đại ra ngoài, không cho hắn gặp Điêu Thị. Thế rồi giải Điêu Thị tới công đường. Bao Công nói, chồng ngươi đã khai việc hãm hại Lưu Thế Xương hoàn toàn là do nơi ngươi. Nghe thấy thế, Điêu Thị nổi giận, bèn bảo là Triệu Đại thắt cổ Lưu Thế Xương. Hiện nay bạc lấy được vẫn chưa có dùng hết. Bao Công lập tức ghi lời khai và bắt Điêu Thị điểm chỉ vào. Sau đó ông sai người thu tang vật, gọi Triệu Đại vào đối chất với vợ của hắn. Ai ngờ hắn rất là ngoan cố, khăng khăng không nhận. Hắn nói rằng số bạc ấy là do hắn tích cốt từ trước. Bao Công phút chốc nổi giận, đem dụng cụ tra tấn ra, dùng kẹp lớn kẹp vào hai đùi của hắn. Hắn vẫn không chịu khai. Bao Công hô lên một tiếng dứt khoát, kẹp! Triệu Đại đau quá không chịu được, ôi thôi, hắn đã về chầu trời. Thấy Triệu Đại chết, Bao Công đành bảo mọi người khiêng hắn ra ngoài, rồi lập tức viết tờ trình gửi lên phủ, chuyển tờ trình ấy về kinh đô. Lúc ấy thân nhân của Lưu Thế Xương đến, Bao Công giao hết số bạc còn lại cho mẹ vợ và vợ Lưu Thế Xương, đồng thời hóa giá toàn bộ tài sản của Triệu Đại, giao cho mẹ và vợ Thế Xương để nuôi nhau. Mẹ con nghĩ tới công ơn Lão Trương đã minh oan cho mình, muốn mời ông tới Tô Châu để tiện việc chăm sóc ông đến trọn đời, được quan hồn nhờ cậy, và cũng muốn chiếu cố đến mẹ con quá bụa cô quả. Lão Trương đã vui lòng cùng với họ đi đến Tô Châu. Chương 9. Mua thủ lợn thư sinh gặp tai ương, hỏi thiên nhi Bao Công tài kết án. Hôm ấy tới trấn Tam Tinh, thấy nơi đây yên tĩnh, Bao Công thầm nghĩ, quan vùng này biết cách cai trị dân. Bỗng thấy có tiếng kêu oan, Bao Hưng lập tức xuống ngựa. Thấy có người từ cây liễu rỗng ở bên đường chui ra, quỳ xuống đòi đơn. Bao Hưng vội cầm lấy đơn. Lúc ấy kiệu dừng, Bao Hưng dâng tờ đơn cho Bao Công. Xem xong, Bao Công nói với người đàn bà, trong lá đơn ngươi nói là không có ai, vậy thì ai viết lá đơn này? Từ nhỏ con đã thuộc lòng thi thư, người đàn bà đáp,
anh em đều là cử nhân, chồng con cũng là tú tài, không lúc nào rời nghiên bút.
Sẵn có nghiên bút ở trên kiệu, Bao Công bảo Bao Hưng đưa cho người đàn bà đó viết một bản khác. Bà ta không đắn đo gì, cầm lấy bút viết ngay. Bao Công nhận đơn xem qua rồi gật đầu nói: "Bà cứ đi về đi, ta tới nhà môn sẽ xét xử vụ này."
Người đàn bà cúi lại rồi nói: "Đa tạ ngài."
Bao Công lên ngựa đi thẳng tới nhà môn. Người đàn bà này họ Văn, làm dâu nhà họ Hàn. Khi chồng chết, bà có một đứa con tên là Thụy Long, 16 tuổi, sống ở ba gian nhà thuê tại Bạch Gia Bảo. Hàn Văn Thị làm nghề khâu vá thiêu thùa, dạy con học hành. Con học ở gian phía đông, mẹ làm việc ở gian phía tây. Hai mẹ con sống dựa vào nhau, không có người ăn kẻ ở. Vào một tối, Hàn Thụy Long trong đèn đọc sách, bỗng thấy gian phía tây động rèm, rồi thấy có một người mặc áo màu lá hẹ đi giày đỏ lẻn vào phòng. Anh vội đứng dậy sang phòng phía tây, mẹ anh đang thắp đèn làm việc. Thấy Thụy Long vào, mẹ anh hỏi: "Bài vở tối nay con học đã xong chưa?"
Còn tự nhiên quên mất một điển cố, còn đến tìm sách tra xem nó như thế nào. Vừa nói anh vừa tới giá sách truy tìm sách, xong anh cứ lặng lặng để ý dò tìm nhưng chẳng thấy gì. Anh buồn rầu cầm một cuốn sách rồi bước ra, cứ sợ trộm nắp ở trong bóng tối, lại không dám nói, e rằng sợ mẹ sợ. Đêm ấy anh không sao chợp mắt được. Tối hôm sau, đọc sách đến canh một, anh hoảng hốt khi thấy rèm buồng phía tây lại lay động, và vẫn thấy cái người mặc áo xanh đi giày đỏ y như hôm trước bước vào phòng. Hàn Sinh vội vã chạy sang gọi: "Mẹ ơi!" Tiếng gọi làm Hàm Văn giật mình, nói: "Con không học à? Vì sao mà con hoảng hốt đến thế?" Thấy mẹ hỏi, Hàn Sinh không có cách nào khác đành nói thật: "Vừa thấy có một người vào đây nên con vội chạy sang thì không thấy đâu cả. Tối qua cũng như thế." Hàn Văn thì nghe xong lấy lạ, rồi nói: "Nếu có kẻ xấu ẩn nấp ở đây thì sợ thật. Đầu con hãy soi đèn xem sao." Hàn Sinh soi đèn xuống gầm giường rồi nói: "Mẹ ơi, vì sao đất ở dưới gầm giường lại cao gồ lên như thế?" Hàn Văn Thị vội nhìn xuống, quả là đất gồ lên thật. Bà nói với con: "Tải khiên giường ra và nhìn kỹ xem sao." Hai mẹ con hì hục khiên giường ra, bới cái chỗ đất gồ lên thì thấy có một cái hòm, bất giác trống ngực, đánh còn hơn trống làng. Hàn Văn Thị vội tìm một đoạn sắt cạy cái hòm ra, bà bủng rủng cả chân tay, thấy hòm đựng đầy vàng bạc. Hàn Sinh vô cùng sung sướng nói: "Mẹ ơi, quả là của đến tìm người." Văn Thị thấy thế liền quát: "Nói bậy, làm gì có chuyện đó. Đúng là tiền của, nhưng là tiền của bất nghĩa, đừng có động vào." Hàn Sinh còn bụng non dạ trẻ, thấy nhiều vàng bạc bỏ đi sao được, hơn nữa mẹ con lại đang nghèo túng. Anh nói với mẹ: "Mẹ ơi, xưa nay người đào được vàng không phải ít, hơn nữa đây không phải là do mình trộm cướp, cũng không phải người khác đánh rơi, mình nhặt được thì sao gọi là phi nghĩa. Đây quả là trời thương mẹ con mình nên mới ban cho một số của cải như thế này, xin mẹ hãy xét kỹ cho." Thấy con nói cũng có lý, Văn Thị nói: "Đã thế thì sáng mai ta mua ít lễ vật, ta về tạ ơn thần, như thế mới phải đạo." Thấy mẹ nói thế, Hàn Sinh rất đổi vui sướng, nghe theo lời của mẹ. Thế rồi họ lắp hòm đi, khiên giường đặt vào như cũ. Hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Hàn Sinh cứ trằn trọc suốt đêm, nghĩ ngợi lung tung, cứ nhắm mắt lại là thấy ánh vàng ánh bạc lại rực sáng, chẳng có lòng dạ nào mà ngủ được. Bỗng nhiên anh choàng tỉnh dậy, thấy trời sáng, vội vàng thưa với mẹ đi mua lễ vật. Ai ngờ ra khỏi cửa thì trời vẫn còn sớm. Anh đành lững thững đi tới cửa hàng thịt nhà họ Trịnh. Thấy bên trong còn ánh đèn, anh vội vàng gõ cửa mua cái thủ lợn. Đèn bỗng phục tắt, một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, anh đành quay về. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy nhà họ Trịnh mở cửa. Quay lại nhìn thấy đèn đã bật sáng, rồi nghe thấy người hàng thịt họ Trịnh gọi: "Ai mua thủ lợn thế, lại đây." "Bán cho tôi một chiếc thủ lợn." Hàn Sinh nói.
Tưởng ai, quá ra là ông Hàng. Lão Trịnh nói: sao mua thủ lợn sớm mà không mang cái gì đựng?
Ồ, vội quá tôi quên mất, làm thế nào bây giờ? Hàng Sinh nói:
không lo. Lão Trịnh nói: lấy cái mảnh vải lót của tôi mà gói, ngày mai mang tới đây trả.
Thế rồi Lão Trịnh giùm mấy mảnh vải lót gói lại, đưa cho Hàng Sinh. Hàng Sinh cầm lấy mang về. Đi một lát thấy mỏi rã cả tay, Hàng Sinh đặt xuống nghỉ một chút, rồi lại đi tiếp. Vừa lúc ấy, lính tuần tra đến, thấy Hàng Sinh mệt nhoài thở hổn hển, hai tay thì bê cái gói vải dính đầy máu. Họ nghi ngờ hỏi đó là vật gì. Một người cúi xuống mở cái gói khám xét. Dưới ánh trăng vằn vặc và ánh đèn sáng rực, một chiếc đầu lâu đàn bà, tóc rối bù đẫm máu. Hàng Sinh sợ hết hồn. Lính tuần canh đêm không nghe những lời phân trần, lập tức giải Hàng Sinh về huyện, chờ trời sáng để bẩm quan. Quan huyện thấy án mạng, lập tức ra công đường, thấy Hàng Sinh là một thư sinh yếu đuối, bèn hỏi: ngươi tên gì, vì sao lại giết người?
Thưa ngài, con tên là Hàng Thủy Long. Hàng Sinh khóc lóc nói: con đến cửa hàng thịt nhà họ Trịnh con mua cái thủ lợn, quên không có mang đồ đựng. Ông Trịnh đã dùng vải lót gói lại rồi đưa cho con, không ngờ đó là chiếc đầu lâu. Nói xong Hàng Sinh khóc như mưa như gió. Quan huyện nghe thấy lập tức ra lệnh bắt anh Hàng Thịt họ Trịnh. Ai ngờ gã họ Trịnh đã chối bắt rằng hắn không có bán thủ lợn cho Hàng Sinh. Quan huyện lại hỏi: thế thì miếng vải lót không phải là của ngươi ư?
Cách đây ba hôm Hàng Sinh đã đến mượn cái tấm vải ấy. Gã họ Trịnh nói không ngờ hắn đã dùm mảnh vải ấy để gói đầu lâu rồi đổ vạ cho con.
Thương thài cho anh học trò non nớt, làm sao mà địch nổi cái gã đồ tể lòng lan dạ sói. May mà quan huyện hiểu cho, thấy Hàng Sinh không giống loài người hung ác nên không dám tra tấn. Ông lệnh giam Hàng Sinh và gã đồ tể vào ngục để nghĩ cách xét xử. Không ngờ Hàng Văn Thị tại trấn Tam Tịch đã trình đơn cho Bao Công. Tới nhà môn, Bao Công nghỉ một lát uống trà, sau đó làm việc với quan huyện về vụ án của Hàng Thủy Long. Quan huyện nói: vụ án này còn đang nghiên cứu, chưa có kết án được. Bao Công bảo đưa các nhân chứng vật chứng tới công đường để xét hỏi. Một lát sau, Bao Công tới công đường thấy Hàng Thủy Long khóc đẫm nước mắt, cứ run lẩy bẩy quỳ trước công đường. Bao Công hỏi: Hàng Thủy Long, vì sao ngươi giết người, hãy khai mau.
Hàng Sinh giọt ngắn giọt dài rồi nói: chỉ vì con mua cái thủ lợn tại cửa hàng họ Trịnh, quên mang cái đựng. Ông ta dùng vải lót gói cẩn thận rồi đưa cho con, không ngờ lại xảy ra nông nổi như thế này.
Bao Công nói: thôi được rồi, ngươi mua thủ lợn rồi gặp tuần tra vào lúc nào?
Khi trời còn chưa sáng. Hàng Sinh nói:
trời chưa sáng, ngươi đi mua thủ lợn để làm gì, nói mau.
Bao Công hỏi. Đến lúc này Hàng Sinh không thể giấu được nữa, anh kể lại ngọn ngành từ đầu tới cuối sự việc đã xảy ra, rồi khóc ròng lên: xin ngài tha cho tấm thân hèn mọn này.
Bao Công lặng lẽ gật đầu rồi nghĩ: thằng nhỏ nhà nghèo thấy của sinh lòng tham, nó như thế chắc rằng không phải là kẻ giết người. Thế rồi ông lệnh cho nó xuống công đường. Rồi ông nói với quan huyện: ngài hãy dẫn sai nha đến nhà của Hàng Thủy Long khám nghiệm, chiếc hòm ấy phải khám xét thật tỉ mỉ.
Quan huyện vâng lệnh ra khỏi nhà môn, cởi ngựa dẫn sai nha đi.
Bao Công lại bảo dẫn lão đồ tể họ Trịnh tới. Thấy bộ mặt hung ác, Bao Công biết đây là loại bất lương. Khi hỏi, hắn vẫn nói như trước. Bao Công nổi giận, tát cho hắn 20 cái, rồi lại đánh thêm 30 gậy. Tên gian ác quả là một thằng chịu đòn, hắn không hề hé răng khai nửa lời. Ông bảo cho hắn xuống. Quan huyện trở về bẩm báo: tôi vâng lệnh ngài đến nhà Hàng Thủy Long khám nghiệm chiếc hòm. Thấy trong hòm thì đầy vàng bạc, song đều là vàng bạc làm bằng giấy cúng người chết. Mồi xuống dưới tìm thì ngờ đâu đó là một cái xác chết không đầu, mà lại là xác của người đàn ông.
Có kiểm tra xem người ấy bị giết như thế nào không? Bao Công hỏi. Hoàng Huyền ngớ người ra thưa: Tôi chỉ thấy đó là cái chiếc xác không đầu, chứ không có khám nghiệm người ấy bị giết bằng cái gì.
Đã đi khám nghiệm, tại sao không xem xét rõ ràng? Bao Công quát.
Tôi quả là sơ ý, Hoàng Huyền vội nói.
Hãy xuống dưới kia,
Bao Công nói. Hoàng Huyền sợ toát mồ hôi, vội lui ra nghĩ thầm. Quả là ngài Khâm Sai đại thần này ghê thật, lần sau mình phải cẩn thận mới được.
Bao Công lại gọi Hàn Thủy Long vào rồi hỏi:
Hàn Thủy Long, ngôi nhà ngươi ở là do cha ngươi để lại hay là ngươi làm ra?
Đây là ngôi nhà con mới thuê, Hàn Thủy Long nói.
Trước đây là ai ở? Bao Công hỏi.
Con cũng không biết, Hàn Sinh nói. Nghe xong, Bao Công lệnh giam Hàn Sinh và gã đầu tẩy họ Trình vào ngục. Bao Công buồn rầu rời khỏi công đường, cho người gọi Công Tôn tiên sinh đến trao đổi kỹ việc này. Cái đầu là đàn bà mà thân xác lại là đàn ông thì sẽ xử lý như thế nào đây?
Công Tôn tiên sinh đòi phải bí mật thăm dò. Bao Công lắc đầu nói:
Đã biết rồi thì không nên đi nữa, để tôi nghĩ kỹ xem sao.
Công Tôn Sách lui ra bàn với các ông Vương, Mã, Trương, Triệu, nhưng họ đều bó tay. Công Tôn tiên sinh ra về, Triệu Hổ nói với ba ông rằng:
Chúng ta tới phủ Khai Phong quả là vô tích sự, nay Bao Công đang gặp khó khăn, lẽ ra phải chia sẻ nỗi lo với ông, em thử bí mật đi điều tra xem sao.
Ba người nghe thấy phá lên cười rồi nói: Đây là việc bí mật tế nhị, chứ là người thô lỗ thì không làm được đâu. Nếu chẳng may xảy ra điều gì sai sót thì sao?
Nói xong họ lại cười phá lên. Triệu Hổ cục hứng, ngượng ngùng trở về, xong cũng không trách móc họ. Thế rồi đứa hầu lại khôn khéo, nó nói thầm với Triệu Hổ rằng:
Con đã nghĩ ra rồi.
Mày định như thế nào? Triệu Hổ nói. Vừa rồi chẳng phải ba ông đã chê cười ông sao?
Thằng nhỏ nói, cũng cần phải biết tự trọng một chút chứ. Đầu ông thử bí mật đi dò xét xem sao, nhưng phải hóa trang cho thật khéo, khiến người ta không nhận ra ông được. Nếu dò la ra thì đó là công lao của ông, nếu không tìm ra thì cứ lặng lẽ đi về không ai biết được cả, cũng chẳng đến nỗi phải hổ thẹn. Ông thử nghĩ xem có được không?
Nghe xong Triệu Hổ rất vui nói: Thằng nhỏ mày giỏi quá, ý của mày rất hay, mày hãy lo giúp cho tao đi.
Thằng nhỏ vội đi ngay. Một lúc sau nó trở về nói:
Thưa ông, làm việc này rất là tốn kém, khó khăn lắm con mới tìm ra, còn tốn hết 16 lạng bạc.
Chẳng kể nhiều hay ít, Triệu Hổ nói, chỉ cốt là được việc mà thôi.
Chắc chắn là tốt rồi, ta đi tìm một chỗ vắng để con quá trang cho.
Triệu Hổ nghe xong rất mừng, đi theo thằng nhỏ ra khỏi công đường tìm một chỗ vắng vẻ nhất. Nó bảo Triệu Hổ cởi áo ra, rồi nó mở cái gói đồ ra. Trong gói có một ít nhỏ nồi, nó xoa nhỏ nhem lên khuôn mặt và khắp người Triệu Hổ. Sau đó nó đội cho Triệu Hổ một cái mũ rách nát, lại mặc cho Triệu Hổ một chiếc áo rách như tổ đĩa, xỏ cho đôi tất rách bươm, rồi mặc cho Triệu Hổ một cái quần cục rách tốt như sơ mướp, dán hai cái lá cao lên trên đùi, nhổ vào đó mấy bãi nước bọt xoa xoa cho nhem nhút, trông giống như là máu mủ rỉ ra. Sau đó nó xỏ cho Triệu Hổ một đôi giày há mõm vẹt đế, đưa cho một chiếc bát mẻ và một cái bị, một chiếc gậy đánh chó. Triệu Hổ bỗng chốc giống như là một tên ăn mày. Bộ trang phục này đến 30 đồng cũng chẳng ai thèm mua, chứ đừng nói gì mà đến 16 lạng bạc. Chỉ vì Triệu Hổ giàu có, tiêu tiền như rác, thì xá gì nhiều hay ít. Hơn nữa đây là việc công nên chẳng cần phải tính toán. Trước lúc lên đường, thằng nhỏ nói,
vào lúc canh một con sẽ đợi ông ở nơi đây.
Thế rồi Triệu Hổ tay trái đeo bị, tay phải thì cầm gậy, đi tới đi lui trước mặt. Cứ đi mãi đi mãi, bỗng thấy đau nhói ở dưới bàn chân. Triệu Hổ tới ngồi trên một hòn đá trước cửa một ngôi chùa nhỏ, lấy giày ra xem thì thấy chiếc giày đinh xuyên qua đế giày.
Triệu Hổ cầm giày đập phành phạch vào hòn đá, mãi chiếc đinh mới chịu bật ra. Thấy động tưởng có người gõ cửa, hòa thượng chạy ra xem, thì ra là một tên ăn mày đang ngồi đập giày. Triệu Hổ ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi: "Hòa thượng có thấy mình người con gái, đầu người con trai ở đâu không?" Hòa thượng thấy vậy cho rằng đúng là một thằng điên, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa chùa đi vào. Triệu Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự chế giễu mình: "Ta đóng vai đi dò la bí mật, sao lại tùy tiện nói năng ra được, thật là đồ bỏ đi, thôi mau lên." Rồi lại nghĩ tiếp, đã đóng giả ăn mày thì phải biết kêu xin kia chứ, điều này đúng là ta chưa học bao giờ. Thôi thì đến đâu ta nói đến đấy, cứ kêu bừa đi mấy câu. Rồi ông kêu lên: "Lại ông đi qua, lại bà đi lại, hãy thương tôi cho tôi một bát cơm, hay nửa bát cơm, dù cơm trái cơm khê tôi cũng ăn." Lúc đầu thì còn hứng thú vì là đi dò thám, sau đó chẳng ai để ý tới ông. Thì ông thầm nghĩ: "Như thế này thì dò la làm sao được đây?" Tự nhiên lại thấy lo lắng sốt ruột. Mặt trời đã lặn về tây, trời sắp tối rồi. May mà là ngày rằm, trời tuy tối, song ở phương đông đã thấy một vầng trăng nhô lên. Đi tới đầu thôn, chợt thấy phía sau nhà có một bóng người trèo tường, nhảy vào bên trong. Triệu Hổ nghĩ, vừa mới tối, sao đã có trộm? Cãi nó, ta cứ theo vào xem sao. Kẻ kiếm ăn đâu có kể gì đến lương tâm, nếu không ăn trộm thì mò vào đó để làm gì? Nếu có lương tâm thì đã chẳng đi ăn trộm. Nghĩ thế, Triệu Hổ bỏ bị gậy xuống, lẳng cái đôi giày rách đi, đi chân đất, nhún người nhảy phóc lên mặt tường. Thấy bên trong tường có một đống củi, Triệu Hổ tụt người xuống, chú ý nhìn thì thấy một người đang bò lõm ngõm. Triệu Hổ nhoài người tóm chặt lấy người ấy, kêu ói lên một tiếng. Triệu Hổ nói: "Mày mà kêu là tao bóp cổ chết." "Tôi không kêu, tôi không kêu." Người ấy nói: "Xin ông hãy tha cho tôi." "Mày tên là gì?" Triệu Hổ hỏi. "Lấy trộm cái gì, để ở đâu, nói mau." "Tôi là Diệp Thiên Nhi, tôi có một người mẹ già đã 80 tuổi, người ấy nói, vì không có gì nuôi dưỡng nên lần đầu tiên tôi đi ăn trộm, xin ông hãy tha cho tôi." "Có đúng mày chưa lấy được gì hay không?" Triệu Hổ hỏi. Triệu Hổ vừa tra hỏi vừa xét kỹ, thấy dưới đất có một dải lụa trắng. Triệu Hổ vừa lôi thì dưới đất tung ra, càng lôi thì càng dài, vũ mạnh thì thấy hai chiếc chân nhỏ lồi ra, bèn nắm chặt lấy chân lôi thật mạnh, thì đó là xác một người đàn bà không đầu. Thấy thế, Triệu Hổ nói: "Người giỏi thật, đã giết người lại còn lừa dối ta. Ta nói thật với ngươi, ta không phải ai khác, mà ta đây là Triệu Hổ, dưới trướng của Bao đại nhân ở phủ Khai Phong. Vì việc này mà ta phải bí mật đến đây để điều tra." Diệp Thiên Nhi nghe thấy thế sợ hết hồn van nài: "Ông Triệu, thưa ông, con quả thật là đi ăn trộm, chứ hoàn toàn con không có giết người." "Ai nghe mày, cứ trói lại rồi hãy hay." Thế rồi Triệu Hổ lấy dải lụa trắng trói lại, sợ hắn kêu, lại xé lụa nhét vào trong mồm rồi nói: "Mày hãy ở đây, ta đi một lát ta sẽ quay lại." Triệu Hổ theo đống củi nhảy ra ngoài, chẳng để ý gì đến bị gậy và đôi giày rách, cứ chân đất chạy như bay về thẳng công đường. Lúc ấy trời vừa canh một, thằng nhỏ đứng chờ nơi đó, thấy ngài Triệu Hổ, xong lại thấy tiếng bước chân chạy quỳnh quịch, bèn vội ra đón nói: "Việc ấy ngài làm thế nào rồi?" "Chú nhỏ, ta rất là thú vị," Triệu Hổ nói. Vừa nói vừa chạy như bay vào công đường, thằng nhỏ thấy thế rối rít chạy theo. Ai ngờ vì có quan khâm sai nên các cửa công đường đều đóng, canh gác rất là nghiêm ngặt. Bỗng thấy có một người ăn mày sòng sọc chạy vào, họ vội ngăn lại rồi nói: "Ngươi có biết đây là đâu không mà dám liều lĩnh như thế?" Chưa nói hết thì đã thấy Triệu Hổ dùng tay gạt họ ngã bổ xuống đất. Triệu Hổ vào rồi, mọi người mới gào lên. Thấy thằng nhỏ của Triệu Hổ chạy vào mới nói: "Đừng kêu nữa, đó là ngài Triệu Hổ đấy." Mọi người sững sờ không biết sao. Triệu Hổ chạy vào, gặp Bao Hưng liền kéo tay nói: "Đến đúng lúc quá."
Bao Hưng giật mình vội hỏi: "Nhà ngươi là ai?" Thằng nhỏ chạy tới nói: "Đó là Triệu Hổ đấy."
Trong đêm tối, Bao Hưng nhìn không rõ, chỉ nghe thấy Triệu Hổ nói: "Người hãy vào bẩm với Bao đại nhân, nói là Triệu Hổ xin gặp." Nghe thấy tiếng Triệu Hổ, Bao Hưng nói: "Cha cha, ngài Triệu Hổ, ngài làm tôi hết cả hồn." Tới chỗ ánh đèn, thấy dáng vẻ Triệu Hổ không sao tưởng tượng ra nổi, tự nhiên cười phá lên. Triệu Hổ nói: "Thôi đừng cười ta nữa, vào nói ngay với Bao đại nhân, ta có việc rất quan trọng xin gặp, mau lên mau lên." Thấy thế, Bao Hưng cho rằng chắc là có việc gì, bèn đưa Triệu Hổ vào thư phòng của Bao Công. Bao Hưng vào bẩm, Bao Công lập tức cho gọi vào. Thấy dáng vẻ Triệu Hổ như thế cũng bật cười rồi hỏi: "Có việc gì vậy?" Triệu Hổ kể lại việc mình bí mật đi điều tra, rồi gặp Diệp Thiên Nhi, thấy xác một người đàn bà không đầu như thế nào. Đang lúc chưa tìm ra đầu mối, thấy thế Bao Công vô cùng mừng rỡ, lập tức sai hai người coi giữ thi thể và hai người giải ngay Diệp Thiên Nhi đến. Dặn dò xong mới bảo Triệu Hổ ra phía sau thay quần áo, rồi hết lời khen ngợi Triệu Hổ. Triệu Hổ dương dương tự đắc đi ra. Thằng nhỏ đã chuẩn bị sẵn quần áo và nước sạch. Triệu Hổ thưởng cho thằng nhỏ 10 lạng bạc rồi nói: "Thằng nhỏ người giỏi thật, không có mày thì ta làm sao lập được công lớn." Triệu Hổ rất là vui sướng, ông thảnh thơi chải đầu nghỉ ngợi. Một lát sau, sai nhân đã giải Diệp Thiên Nhi về. Hắn vẫn còn bị trói, Bao Công lập tức lên công đường, lệnh đưa Thiên Nhi đến trước mặt rồi cởi trói. Ông hỏi: "Ngươi tên là gì? Vì sao lại giết người? Hãy nói mau."
"Con tên là Diệp Thiên Nhi."
Diệp Thiên Nhi nói: "Nhà con có mẹ già, chỉ vì khổ quá không sống được con mới đi ăn trộm. Không ngờ lần đầu đã bị bắt, xin ngài tha tội cho con."
"Người đi ăn trộm đó là phi pháp, vì sao lại còn giết người?"
Bao Công hỏi.
"Đúng là con có đi ăn trộm," Diệp Thiên Nhi nói, "song con không có giết người."
"Mày là một tên gian manh độc ác," Bao Công đập bàn rồi quát. "Ta hỏi mày không chịu khai, các ngươi hãy lôi nó ra, đánh cho nó 20 gậy. Chỉ đánh có 20 gậy mà Diệp Thiên Nhi đã đau quằn quại vội khai ngay: "Con thật là không may, lần trước như thế, ba lần này thì cũng vậy, thật là oan cho con quá." Thấy có uẩn khúc, Bao Công hỏi: "Lần trước như thế nào, hãy nói mau." Biết rằng mình lỡ lời, Diệp Thiên Nhi im lặng. Bao Công lại quát: "Vả vào mồm của nó cho ta, vả cho thật đau vào." Diệp Thiên Nhi vội nói: "Con mong ngài bớt giận, con xin khai. Vì thôn Bách Gia có Bách Viên Ngoại, gọi là Bách Hùng. Ngày sinh nhật ông ta con tới giúp để kiếm cơm. Xong việc con tưởng rằng sẽ được thưởng tiền hoặc là được ăn. Ai ngờ Bạch An là quản gia nhà ông ta còn cay nghiệt hơn ông. Xong việc không những không thưởng tiền mà ngay cả những thức ăn thừa cũng không cho. Bởi thế con rất tức. Đến tối con mới vào nhà ông để ăn trộm."
Bao Công nói: "Ngươi vừa nói đó là lần đầu, còn hôm nay đáng lẽ là lần thứ hai."
"Lấy trộm nhà viên ngoại là lần đầu," Diệp Thiên Nhi nói.
"Đầu ăn trộm thế nào, nói mau," Bao Công hỏi.
"Đường ngang lối tắt nhà ông ấy thì con thuộc hết," Diệp Thiên Nhi nói.
"Con lẻn vào lối cổng chính rồi nấp vào nhà ở phía đông. Đây là phòng của vợ ông ta, tên là Ngọc Nhụy. Con biết là hòm tủ của bà ta đựng rất nhiều của cải. Đang nấp, con nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi Ngọc Nhụy ra mở cửa. Một người bước vào rồi đóng cửa lại. Trong chỗ tối, con nhìn thấy hai người ấy, chính là quản gia Bạch An. Hai người đang hú hí cười đùa với nhau, rồi họ vào trong màn. Một lát sau thì hai người ngủ say, còn rón rén tính mở tủ. Rờ được một chiếc tráp gỗ rất là nặng, con bèn lấy ngay. Con vượt qua tường đi về nhà, thấy ở tráp có chìa khóa. Con mừng quá mở ra xem thì ôi thôi, đó là một chiếc đầu người. Lần này lại gặp một xác chết, nên con mới nói lần trước như thế, lần này lại cũng như thế. Đó chẳng phải là con gặp vận đen ư? Đầu người trong tráp, Bao Công hỏi.
Là nam hay nữ, nói mau.
đó là cái đầu đàn ông, Diệp Thiên Nhi nói. Người đã mang đi chôn hay là đi báo quan?
Bảo Công hỏi.
Dạ con không chôn, Diệp Thiên Nhi nói, cũng không đi báo quan.
Không chôn cũng không báo quan,
Bảo Công nói. Vậy người vứt nó ở đâu, nói mau.
Trong thôn của con có một người tên là Khâu Phượng, vì con lấy trộm bí ngô bị ông ta bắt được.
Ăn trộm bí ngô đó là lần thứ ba,
Bảo Công nói.
Ăn trộm bí ngô là lần đầu, Diệp Thiên Nhi nói.
Lão Phượng tức giận dùng dây múc nước giếng đánh cho con một trận nhừ tử rồi mới tha đi. Bởi thế con thù, con vứt cái đầu lâu ấy vào nhà của ông ta.
Bào Công lập tức lệnh cho hai người đi bắt Bạch An và hai người đi bắt Khâu Phượng. Ngày mai tới xét hỏi, giam Diệp Thiên Nhi vào trong nhà giam. Hôm sau Bào Công đang chải đầu vẫn chưa ra công đường, thấy một sai nha đi coi xác người đàn bà về báo. Tối qua con vân lệnh đi coi chiếc xác, sáng nay kiểm tra lại thì nơi ấy là sân sau nhà gã đồ tể họ Trịnh. Cửa trước vẫn còn khóa cho nên con trở về báo với ngài.
Nghe xong Bào Công đã hiểu ra ngay liền nói: Ta đã hiểu ra rồi, ngươi hãy tới đó ngay.
Bào Công lập tức lên công đường, lệnh cho sai nha dẫn ngay gã đồ tể họ Trịnh đến hỏi:
Mày đúng là thằng đáng chết, mày đã giết người còn đổ tội cho người khác. Mày không biết cái đầu đàn bà, nhưng tại sao sân nhà của mày lại có xác chết của người đàn bà? Mày hãy khai thật đi.
Sàn nhà hai bên bèn quát lên để uy hiếp: Nói mau, nói mau.
Gã đồ tể họ Trịnh cho rằng quan đã cho người lục soát tìm thấy chiếc xác người đàn bà ấy, hắn khiếp sợ đứng ngay người như tượng gỗ. Một lúc lâu hắn mới nói:
Con xin khai. Hôm ấy khoảng canh năm con dậy giết lợn, thấy có người gõ cửa kêu cứu. Con vội mở cửa ra cho người ấy vào. Con nghe thấy bên ngoài có tiếng người truy đuổi rồi nói: Không thấy thì ngày mai ta phải lục soát kỹ. Có lẽ nó chỉ ẩn nấp quanh quẩn nơi đây thôi. Nói xong rồi họ bỏ đi. Con chờ đến lúc yên tĩnh mới thắp đèn lên, thì thấy đó là một cô gái trẻ. Con hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy trốn. Cô ta nói: Tôi là Cẩm Nương, chỉ vì mắc lừa nên bán mình cho nhà chứa. Tôi là con gái nhà lành, không chịu nghe theo. Sau đó con của Thái Thú Tưởng đã cậy quyền cậy thế, đưa nhiều vàng bạc đòi mua tôi để làm thiếp. Tôi bèn giả vờ niềm nở ân cần, liếc mắt đưa tình dân rượu, chuốc cho con của Thái Thú Tưởng say mềm. Rồi tôi chạy trốn. Còn thấy cô ta đẹp, đầu cài đầy trang sức, bất giác con nổi máu tham. Ai ngờ cô ta cứ kêu la chống cự. Con cầm dao dọa cô ta. Không ngờ vừa cày dao vào cổ thì đầu cô ta đã rơi ra. Thấy cô ta chết, con lột hết quần áo chôn cô ở sau sân nhà. Trở lại con rút hết đồ trang sức đang gài ở trên đầu thì bỗng nghe thấy có người mua thủ lợn. Con vội tắt đèn. Sau đó con nghĩ, sao con gói cái đầu này lại đưa cho nó mang đi vứt? Đúng là mình ngu đần, hoảng sợ, và cũng là quan hồn đeo bám, nên tự nhiên con gói cái chiếc đầu ấy vào tấm vải lót, rồi lại thắp đèn mở cửa gọi người mua thủ lợn quay lại. Thì đó lại là ông Hàng. Rất may ông không mang cái túi đựng, bởi thế con đã đưa cho ông gói cái đầu lâu ấy. Thế là ông ta mang đi. Ông đi rồi con mới hối hận, việc này làm sao mà ông ta có thể bỏ qua được, nhất định sẽ rắc rối to. Rồi sau đó con lại nghĩ, nếu ông ấy vứt đi cho mình thì may quá, nếu ông ấy làm ra chuyện thì cứ chối vắt đi vậy là xong. Không ngờ ngài sáng suốt phán xét đã tìm ra được cái xác ấy. Thật đáng thương, con đã giết người, tất cả quần áo và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn. Con đã phạm tội, con thật oan uổng. Thấy hắn đã khai hết sự thật, Bao Công bèn bắt hắn ký vào tờ khai. Vừa đưa hắn xuống thì thấy sai nha vào bẩm: Thưa ngài, đã bắt được Khâu Phượng đến.
Giải nó vào trong đây,
Bao Công nói. Hỏi lão vì sao lại chôn đầu người, lão Khâu không dám che giấu đành khai thật. Hôm ấy nghe bên ngoài nghe tiếng ụt một cái, tưởng đâu kẻ xấu nào lấy trộm. Con vội chạy ra xem thì thấy đó là một cái đầu lâu. Sợ quá, con bảo người làm công là Lưu Tam mang đi chôn. Ai ngờ Lưu Tam không nghe, đòi con phải đưa 100 lạng bạc. Không còn cách nào khác, con trả 50 lạng, anh ta mới chịu đem chôn.
Thế chôn ở nơi đâu? Bao Công hỏi.
Ngài hỏi Lưu Tam thì biết rõ. Lão Khâu trả lời.
Hiện Lưu Tam bây giờ ở đâu?
Bao Công hỏi. Dạ hiện đang ở nhà của con. Lão Khâu nói.
Bao Công lập tức lệnh cho quan huyện dẫn sai nha giải Lão Khâu về tìm Lưu Tam và đào ngay đầu đưa về.
Vừa đi xong thì lại có sai nha về bẩm báo đã bắt được Bình An, rồi lập tức giải vào công đường. Hắn còn rất trẻ đẹp trai ăn diện. Bao Công hỏi, ngươi có phải là Bạch An quản gia của Bạch Hùng hay không?
Thưa ngài, con đúng là Bạch An ạ.
Chủ ngươi đối đãi với ngươi như thế nào?
Chủ con coi con như là ruột thịt, quả thật đó là công ơn tái tạo.
Mày là đồ loạn luân! Bao Công đập bàn quát. Đã như thế sao mày còn thông dâm với vợ của chủ nhà? Mày hãy mau khai mau.
Bạch An thấy thế bỗng sợ hãi nói, hằng ngày con vốn hết lòng hầu hạ ông chủ, không có gì phải sợ.
Bao Công bảo dẫn Diệp Thiên Nhi vào. Thấy Bạch An, Thiên Nhi nói,
ông không nên biện bạch nữa, ông khai đi.
Tôi đã khai hết ông như thế nào rồi. Tối ấy ông gõ cửa, sau đó cùng với Ngọc Nhụy vào trong màn. Ta cũng đang ở đó, khi hai người ngủ say, ta đã mở tủ lấy tráp gỗ, tưởng rằng là phát tài to, ai ngờ trong đó là một cái đầu lâu. Không cần phải nói, việc giữa chủ và đầy tớ, người hãy khai thật đi.
Người không khai cũng chẳng có được đâu.
Nghe thấy thế Bạch An cứng họng, mặt tái mét.
Bao Công dục, đó là đầu của ai, người hãy khai thật.
Bạch An không còn cách nào khác, bò lên nửa bước rồi nói, dạ con xin khai. Đó là chiếc đầu em họ nhà chủ của con, nó tên là Lý Khắc Minh. Vì khi chủ con còn nghèo, có mượn của anh ấy 500 lạng bạc ròng, vẫn chưa có trả. Hôm ấy Lý Khắc Minh đến nhà viên ngoại của con, một là để thăm hỏi, hai là đòi cái số bạc ấy. Chủ nhà con đã đãi rượu, ai ngờ khi say rượu, Lý Khắc Minh lại lỡ lời nói rằng trên đường gặp một lão hòa thượng điên tên là Đào Nhiên Công, nói rằng trên mặt anh có ám khí, rồi cho anh một chiếc gối du tiên và bảo đưa cho tinh chủ. Anh ta cũng không biết tinh chủ là ai, bởi thế đòi mượn gói du tiên ra xem. Chủ con nói trong đó có vườn lãng lầu quỳnh, hoa thơm cỏ lạ, vô cùng là huyền diệu. Một là chủ con tham lam chiếc gói du tiên, hai là để khỏi phải trả 500 lạng bạc nên đã giết anh ta, rồi bảo con đem chôn xác tại nhà chứa hàng. Con nghĩ con và Ngọc Nhụy yêu nhau, nếu bị chủ nhà có phát hiện thì làm thế nào bây giờ? Thôi thì ta đem cái chiếc đầu ấy ngâm vào thủy ngân, rồi giấu vào tủ của Ngọc Nhụy để nắm đằng chui. Nếu sau này chủ nhà phát hiện ra, ai ngờ lại bị Diệp Thiên Nhi nó lấy cắp cái đầu ấy đi, và đến nay thì lại xảy ra nông nỗi này.
Vườn lãng lầu quỳnh, ý là nơi tiên ở.
Nói xong Bạch An cúi lại. Bao Công lại hỏi, thế nhà ngươi chôn xác ở đâu?
Sau khi chôn, Bạch An nói, thì thấy ma cứ hiện hình, bởi thế đã dọn nhà đi nơi khác, mở cửa cho Hàng Thụy Long thuê.
Nghe xong Bao Công hiểu ra ngay, bảo Bạch An ký vào bản lời khai, lập tức ra lệnh bắt Bạch Hùng. Lúc ấy quan huyện đã về vào công đường bẩm rằng, tôi áp giải Khâu Phượng, trước hết tới nhà Lưu Tam đào cái đầu. Lưu Tam dẫn tới cạnh giếng đào lên thì đúng là xác đàn ông. Xét nghiệm thấy ở thái dương có dấu vết hung khí bằng sắt. Hỏi Lưu Tam thì Lưu Tam nói rằng đào nhầm, bên này mới là nơi chôn đầu của người thật, đó là chiếc đầu đàn ông được ngâm bằng thủy ngân. Tôi không dám chuyên quyền giải căn phạm Lưu Tam về để ngài xét hỏi.
Nghe quan huyện nói,
Bao Công thấy lần này ông rất là cẩn thận, không quan đường giống như lần trước, nên rất vui liền nói: "Quý huyện vất vả quá, hãy đi nghỉ ngơi đi." Sau đó ông gọi Lưu Tam tới để hỏi: "Cái xác đàn ông bên giếng từ đâu tới, hãy nói mau." Lưu Tam vội cúi đầu rồi nói: "Mong ngài đừng nổi giận, con xin khai. Thưa ngài, chiếc xác đàn ông ấy không phải ai khác, đó là Lưu Tứ, anh em thúc bá của con. Chỉ vì con được chủ thuê 50 lạng bạc mang cái đầu đi chôn, ai ngờ Lưu Tứ nó đi theo sau rồi nó nói: chôn trộm đầu người đáng khép vào tội gì? Con hứa cho nó 10 lạng nhưng nó không chịu. Nó đòi hứa chia cho nó một nửa thì nó cũng không chịu. Con hỏi nó muốn đòi bao nhiêu thì nó nói là 45 lạng. Con nghĩ tất cả có 50 lạng, thế thì con chỉ còn lại có 5 lạng. Tức quá, con giả vờ bằng lòng gọi nó đến đào hố giúp. Khi đào đã sâu, thấy người nó đang cúi xuống bóc đất. Con đã dùng xẻng đâm thẳng vào thái dương và cứ thế con chôn nó luôn. Sau đó con đào một cái hố khác để chôn đầu. Không ngờ hôm nay thần xui quỷ khiến nên con đã đào nhầm." Nói xong, gã khấu đầu lại, Bao Công bắt hắn phải ký vào lời khai rồi cho hắn xuống dưới. Lúc ấy Bạch Hùng cũng bị giải tới. Hắn đã khai đúng như Bạch An, đồng thời đã trình cái chiếc gói du tiên lên cho Bao Công. Bao Công xem xong giao cho Bao Hưng rồi tuyên án: "Đồ tể họ Trịnh phải đền mạng cho cô gái, Bạch Hùng phải đền mạng cho Lý Khắc Minh, Lưu Tam phải đền mạng cho Lưu Tứ, tất cả đều bị chém đầu. Bạch An thì bị tống giam chờ ngày treo cổ. Diệp Thiên Nhi bắt phải xung vào quân đội. Lão Khâu chôn đầu người sợ tội đưa hối lộ, chịu tội đồ. Ngọc Nhụy bị bán cho nhà quan để làm nô tỳ. Hàn Thủy Long không nghe lời mẹ tham tiền, lẽ ra cũng phải trị tội, song vì còn trẻ người non dạ nên được cho phép về phụng dưỡng mẹ già và cho tiếp tục học tập. Hàn Văn Thị biết nuôi dưỡng dạy bảo con, thấy của nghĩ đến nghĩa, biết cách dạy con, được quan huyện thưởng cho 20 lạng bạc để nêu gương. Quan huyện lẽ ra phải tấu trình lên cấp trên, nhưng nghĩ rằng ông vất vả làm việc chuyên cần nên vẫn giữ chức cũ." Bao Công xử xong vụ án này, tiếng tăm lừng lẫy.